Kính chào các bạn. Hôm nay là ngày 24 tháng 6 năm 2023. Bài thi ngữ tuần này có tựa đề là giải tiến. Giải tiến thực hành chất phác trí phân minh đời đạo quy diền mối chuyển khinh. Nguyên lý tràn đầy xây dựng tiến bình minh tâm đạo tự phong huyền vĩ kiên. Giải tiến là sao? Cái đề tài này cũng là đề tài lớn à. Mấy cái bài thơ của thầy á, mấy cái tựa
Thì
là
theo sự hiểu phân dung thì mình hiểu sao thì mình trình bày vậy, thì theo cái hiểu của mình đó là phân dung phải là phân dạ giải tiến, tức là mình phân giải con đường mà tiến hóa đi lên đó. Rồi nếu mà trong bản thể thì mình sẽ dùng cái pháp luân thường chuyển để lấy thiên quả đốt được quả để đưa cái hạ trung thượng là cái đường giải tiến đi lên trong tim bộ đầu.
Rồi còn gì khác không?
Rồi ngoài ra thì cái phần hồn nó còn có cái phân giải để cho lục căn lục trần nó tiến hóa và từ cái tâm tối đi lên sự hiểu biết hơn.
Rồi còn gì nữa?
Mười Thanh xin phép có ý kiến anh Bảo. Theo cái hiểu của Mười Thanh thì cái giải tiến là cái chiều hướng là đi lên từ cái chỗ mà động loạn và mình sửa tâm sửa cái thói hư tật xấu để mình giải tất cả những cái thói hư tật xấu để mà lập lại cái trật tự đi đến quân bình đi đến thanh tịnh. Cho nên là muốn giải tiến thì phải phải tu phải có pháp thì mình hành pháp thì mới giải được, chứ còn nếu nếu mà mình nói giải tiến mà mình không hành pháp và không sửa thì không thể nào giải tiến được, mà giải là để trở về với cái thanh tịnh và cái trật tự. Cho nên là cái giải tiến này nó hết sức là quan trọng, mà mình tu là mình phải phải đi đến cái, phải phải đi vào để mà hành pháp để mà giải tiến. Xin hết.
Cảm ơn chị. Thì nãy giờ các bạn cũng có nói về giải tiến rồi đó. Bây giờ đặt lại câu hỏi. Mình bị cái gì mà mình phải giải để mình tiến? Mình bị cái gì ở dưới mình khi mà mình xuống thế gian, mình nhập vô cái thể xác này, mình bị cái gì mà mình phải giải? Cái gì nó cột mình, cái gì nó trói mình?
Tại mình học trượt nhiều quá, đặng mình adapt cái đời sống trên thế gian này mình phải học trượt, nên trượt nó quay mình, nó làm cho mình,
Giam mình
nó giam mình.
rồi còn gì khác giam không?
Người Thanh có ý kiến thêm là mình là tại sao phải giải tiến thì do là mình trần trược quá nhiều, thôi tật xấu quá nhiều đi, tình tiền duyên nghiệp lúc nào nó cũng cột chặt mình, cho nên là mình không có thoát được, thành ra là nó đau khổ quá, cho nên khổ 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 thì mới đi đến biên giới Phật pháp và hành pháp để mà giải tiến để đi lên. Xin hết.
Thì nãy giờ mình nói là ha, cái tình tiền duyên nghiệp, cái trượt tình đời, tình đời ô trượt, rồi tình tiền duyên nghiệp nó cột mình, còn gì khác cột mình nữa không mà mình phải giải? Cái trượt là cái chánh rồi đó, tại vì
Cái nghiệp nha,
cái nghiệp nữa. Rồi nói nghiệp
nghiệp
đi,
tiền kiếp rồi nghiệp hiện tại.
nghiệp tiền kiếp và nghiệp hiện tại, đúng rồi đó. Là gì nữa? Có nghiệp tiền kiếp, nghiệp hiện tại nó mới tạo thành nghiệp lực chứ, nghiệp lực nó mới giữ mình được chứ. Rồi gì nữa? Nghiệp lực rồi xuống đây còn cái gì giam mình nữa? Bây giờ mình ôn bài đi coi coi cái gì nó giam mình này, cái gì mà nó cột mình chặt rồi mình chạy không khỏi. Cái nghiệp là đã đành rồi đó, cái nghiệp là cái nghiệp tiền kiếp mình mang tới đây, rồi cái nghiệp hiện tại còn mình, cái trược của cái hồng trần này nó cột mình, tình tiền duyên nghiệp của tình đời nó cột mình, rồi ngoài ra còn gì cột mình nữa?
Cái
Cái
ngũ
gì?
quan, mắt mũi tai miệng anh.
À đúng rồi, tứ quan. Tứ quan nó làm cái gì mà nó cột mình?
Nó hướng ngoại ạ.
Hướng ngoại thì nó bị gì?
Hướng ngoại thì bị ngoại cảnh nó thu hút.
À, bị ngoại cảnh thôi, tại vì mình bị mê lầm cho nên mình mới bị ngoại cảnh nó thu hút mình. Mình bị mê lầm á, mình nhìn cái giả mà mình tưởng thiệt không à, mình nhìn cái trước mắt mình á, mình tưởng cái đó là thiệt không à, mình tưởng cái đó là đời đời vĩnh cửu, mà không ngờ cái đó là đồ giả không phải đồ thiệt. Mình bị phỉnh á, bị gạt á, mình bị tứ quan ngũ tạng nó gạt mình, nó cho mình thấy cái này xanh xanh đỏ đỏ màu mè nó đẹp phải không, thấy cái gì cũng mê hết, nhìn cái gì cũng muốn hết, cái gì cũng mê hết, cho nên mình bị gạt, cái gì mình cũng muốn đem về cho mình hết, thấy không, của cải đồ đạc thì cũng muốn đem về cho mình, mà đến nỗi rác rưởi mà mình cũng đem vô tâm mình nữa, tại mình tưởng mình không biết cái đó là rác, mình bị gạt á, chuyện của người khác là rác mà mình không biết á, mình đem vô trong tâm mình á là mình bị gạt nữa, rồi nó cột mình, rồi gì nữa, còn gì khác nữa không?
Còn cái là hàng ngày á, mình phải nuôi thể xác mình, thì khi mình đưa cái những cái vào thể xác mình á là mình cũng trượt, cho nên mình cũng phải giải
Dạ thì
ăn
đúng,
uống.
cái thực phẩm nó cũng là cái phần trược mà nãy mình nói ngay lúc đầu á, là ở thế gian này là mình bị dính trược, mà trong cái trược đó nó có cái thực phẩm của mình á, hàng ngày mình phải đem vô đó, mình đâu có từ khước được, ngày nào cũng phải đem vô đó. Bây giờ mình có chặn mấy cái kia đi nữa, nhưng mà thức ăn của mình là mình cũng phải đem vô à, gọi gì nữa.
À, mình tu á, để mình trở về không á, nhưng mà mình quá chấp đi anh Bảo, quá chấp lúc nào cũng chấp có hết, thành ra mình cứ chạy theo cái có, mà mình là không tu để trở về cái không.
Muốn có đó, muốn còn mà được sợ mất đó. Muốn còn mà sợ mất, nghe không, thì mình bị gạt không à, rốt cuộc là tính ra tính lại bị gạt không? Cho nên ông thầy mới nói là ổng là bị ông Thượng Đế gạt nhiều lắm rồi, cái gì cũng gạt nó xuống đây, ông tạo ra cái mê chấp, ông tạo ra cái tham sân si, ông tạo ra đủ thứ hết đó. Mà để cho mình lọt vô trong mình mê đúng đó, rồi mình phải giải ra, mình mới hết mê hết chấp, rồi mình mới thoát được, thành ra mới đặt cái vấn đề giải thoát. Trước khi mà đặt cái vấn đề giải thoát đó, là vấn đề là bị giam, bị giam mới muốn giải thoát chứ, chứ nếu mà mình không có bị giam mình đâu có ai đặt cái vấn đề giải thoát làm gì, đâu có ai tìm con đường tu để đạt tới cái mục đích là giải thoát. Tại xuống đây mình giam đủ thứ, cái gì nó cũng có thể giam mình được hết á, toàn là đồ giả không, mà cái gì nó cũng có thể giam mình được hết đó. À, còn gì nữa không, cái đó là tất cả những cái gì rồi, cái khám này nó là cũng giam nữa, cái khám này đã là nó giam mình đó, là tại vì cái khám mình đó, nó đâu có phải mà được thông suốt hết đâu, đâu phải mình vô trong này rồi mình muốn làm gì mình làm đâu, mình đâu có thông suốt đâu, cái gì nó cũng bị trần trược nó vô, nó làm càng ngày càng nghẹt thêm, tại mình đem cái sự trần trược vô càng ngày nó càng lố bịch thêm, thần kinh nẻo hóc đều bị nghẹt hết, không có gì mà thông suốt hết ở trong này, nó giam đủ kiểu không. Rồi cái phần hồn mình á, bị cái gì giữ ngay tim vậy, còn nhớ không, cái này mình học rồi á, cái gì nó giam phần hồn ngay tim vậy,
Là lục căn lục trần giam phần hồn mình ngay tim.
căng trần là nó
Sức
chỉ
hút phần
là nó chỉ giữ thôi chứ nó không có giam.
trần. Dạ, sức hút phần trần.
Cái không trần là cái gì?
Dạ, giọt máu mình là hồng á.
Mà cái sức hút của hồng trần là máu của mình ngay cái tim nó hút cái máu đó, nó có cái sức hút, nó hút nó giữ phần hồn lại, tại phần hồn ở trong cái khám, mà cái khám nó đâu có song sắt đâu, đâu có cửa, nhưng mà nó giữ cái phần hồn lại, là cái sức hút của hồng trần. Còn lục căn hồng trần là nó chỉ đứng ở ngoài nó canh gác thôi, chứ không phải là nó giam mình. nhưng mà cái sức hút của hồng trần nó giam mình. Còn mấy người nào nóng quá thì bị cái gì nó giam.
Dạ gan, giờ thân gan.
Cái gan, sức nóng của cái gan nó giam ngay cái gan cho xuống đất nữa đó, thành ra mình bị bột đủ thứ, là còn còn cái vía bị cái gì giam. Cái vía bị cái gì giam ở đâu?
Cái vía ở dưới lỗ rốn.
Rốn chỗ đó kêu bằng cái gì vậy? Chỗ này lỗ rốn nó kêu bằng cái gì?
Phải
Tứ
tứ
hải.
hải
Tứ hải quy ra. Tứ hải quy ra có nghĩa là gì?
là bốn
là
Biển.
bốn biển.
Bốn biển sao? Quy ra là sao? Bốn biển là tứ hải đó, còn quy ra là sao?
Quy ra là một nhà.
Hợp lại thành một nhà. Cái nhà đó là cái gì?
Cái nhà là xá vệ quốc ạ.
Cái thể xác mình nè, xá vệ quốc nè, cái nhà mình đó, tứ hải. Mà tứ hải nó còn thuộc về gì nữa? Tuần rồi tôi có nói bên Bỉ đâu, không biết các bạn có nghe không? Tứ hải nó còn là cái gì khác nữa? Nó bốn biển nó tượng trưng cho cái gì đó? Tuần rồi tôi có nói bên Mỹ đó. Có ai nhớ không? Tại sao gọi là tứ hải? Bốn biển đó là cái gì?
Dạ, bốn biển đó là bốn biển, thứ nhất là cái bao tử, biển thứ hai là cái bồng đái, cái biển thứ ba là bộ sinh dục, cái biển thứ
Wow.
tư là đồng ruột.
Đừng rồi tôi nói cái khác, không ai nói cái này. Tôi nhớ không? Tứ đại, nước lửa gió đất á, hợp lại thành một nhà đó, là cái thể xác mình. Thầy nói cái đó là tứ đại, tứ hải đó là tứ đại. Rồi, bây giờ mình bị giam.
Xin lỗi bảo bảo nói lời khi tứ hải nguyệt nghe không kịp.
Tứ hải đó nó tượng trưng cho cái là tứ đại.
Tứ đại là nước à, nước à.
Tứ đại là cái gì? Bốn cái lớn nhất là cái gì?
Nước
Đất,
gió
đất,
biển.
gió, nước.
Đất nước có lửa.
Nước gió đất rồi.
Nước lửa gió đất.
Đất nước có lửa.
Nước lửa gió đất kêu là tứ đại.
Cảm ơn bảo.
Rồi, bây giờ bị giam. Bị giam thì bây giờ mình phải giải từng phần một. Phải giải từng phần một thì nhiều chuyện phải giải lắm. Mà cái mà hàng ngày á, mình mượn pháp để giải là cái gì? Hàng ngày mình
Pháp
mượn
luân thường chuyển, pháp luân thường chuyển rồi chiếu minh,
giải cái gì?
pháp luân thường chuyển là lấy thiên họa đốt được họa.
Giải cái điểm trược ở trong mình á, là hàng ngày á, mình cư trần là nhiễm trần, ngày nào mình cũng bị nhiễm trược hết á, qua mắt mũi tai miệng nè, qua thức ăn nè, thành ra ngày nào cũng bị nhiễm trược hết. Nó cư trần là nhiễm trần, mà mình ở cái cõi này là cõi hồng trần động loạn, toàn là sự ô trược không à. Mà mình may mắn á, trong kiếp này á, mình gặp được cái pháp khứ trược lưu thành. Tại đâu phải dễ mà được gặp cái pháp, đâu có phải dễ mà ngộ pháp đâu. Mình thấy cái chữ nó hiển nhiên là tại vì mình làm mỗi ngày, mình thấy nó hiển nhiên chứ. Mình ngồi mình suy nghĩ lại coi, đâu có đơn giản. Mà cái kiếp này mình ngộ được một cái pháp, mà cái pháp đó là khứ trược lưu thành, không có đơn giản đâu, không có nhiều đâu. Mình ra mình suy nghĩ lại, mình mới thấy là mình có phước. Thành ra mình phải nắm lấy cái phước này mình đi, mình không biết cái kỳ sau nữa như thế nào hay không. Nhưng mà trong cái kiếp này mình biết là mình đã trải qua nhiều kiếp rồi, mà kiếp này cũng không phải là kiếp chót. Nếu mà kiếp chót là mình sắp thành Phật rồi. Mình biết là kiếp này mình nhìn lại cái trình độ của mình là mình biết không phải kiếp chót rồi. Phải còn học nữa, còn nhiều kiếp nữa chứ không phải là đơn giản đâu. Thấy không? Tại ông Phật ông cũng đâu phải một kiếp mà ông thành Phật. Cũng bao nhiêu ngàn năm ông mới thành Phật chứ đâu phải là đơn giản đâu. Thì giờ mình so cái trình độ mình bây giờ với cái trình độ của ông Phật là mình biết là mình không phải kiếp chót đâu. Không biết học ở khối nào, không biết học ở cõi nào. Nhưng mà còn rất nhiều kiếp nữa. Thành ra không biết kiếp sau mình có được may mắn như vậy không. Thành ra mình bây giờ mình thấy rõ là mình phải nhìn nhận là mình có may mắn trong kiếp này. Mình ngộ được chân pháp khứ trược lưu thanh mà hàng ngày mình hành đây. Hàng ngày nào cũng lo giải hết. Tại rốt cuộc cái cuộc hành trình hành đạo là giải trược. Thanh lọc giải trược, thanh lọc giải trược, không ngừng nghỉ từ đây cho đến thiên đàng. Tất cả đều là thanh lọc giải trược. Thành ra cái cuộc hành trình mình đã tập từ cái giới mình ở thế gian này là mình tập mỗi ngày đó mình lo là mình tìm cách để giải giải tất cả những cái gì mà nó làm cho mình kẹt, là mình nghẹt, mình không thông thì giải. Thì bây giờ nó có nhiều giai đoạn để giải. Giai đoạn thứ nhất ở trong vô vi, giai đoạn thứ nhất là mục đích để làm cái gì? Trong vô vi có bốn giai, có mấy giai đoạn?
Có bốn giai đoạn anh.
Bốn giai đoạn rồi. Cái thứ nhất là cái gì?
Dạ, thứ nhất mình đã là hành để cho có sức khỏe.
Đó, cái điểm đầu
Cái
tiên
thứ hai là ổn định
ổn định.
tinh thần. Cái thứ ba về phát triển tâm linh. Và cái thứ tư là mới đi học đạo. Cái đó là nói thôi chứ mình chỉ nói thôi chứ còn chắc nhờ có nhiều nhiều kiếp nữa.
Đúng rồi, thì thầy nói là thầy nói cái tổng quát trong cái vô vi nó có bốn giai đoạn. Bây giờ mình phải biết là mình đang ở giai đoạn nào. Nhiều người lầm tưởng á, tưởng mình đi tới giai đoạn 3, giai đoạn 4 rồi. Mà thiệt ra giai đoạn 1, giai đoạn 2 mình đi chưa xong mà. Mà một kiếp đâu có phải xong. Bốn giai đoạn nó đâu phải đi trong một kiếp. Bốn giai đoạn đó ông thầy cũng nói hết. Nhưng mà nó nhiều kiếp lắm mới đi tới cái giai đoạn 3, giai đoạn 4, giai đoạn phải dễ. À, bây giờ giai đoạn 1 nè, mình có làm được chưa? Mình có làm đàng hoàng chưa? Thành ra mình nói ra bốn giai đoạn đó, mình đừng có nghĩ là trong cái kiếp này mình làm hết bốn giai đoạn đó nha. Cho đó là điểm thứ nhất. Khi mà mình nghe băng thầy á, mình phải phân tách kỹ rồi mình mới hiểu rõ. Tại vì nếu mà mình nói sơ, nhiều người tưởng à bốn giai đoạn thì tôi đi trong kiếp này thì tôi sẽ đi hết bốn giai đoạn đó. À, không có đơn giản đâu. Cũng như ông nói niệm thường niệm vô biệt niệm vậy đó, không phải là trong kiếp này mình làm được. Nhưng mà mình hiểu cái đó là cái gì và mình đang ở đâu, mà mình ước mong được cái gì, mình có thể đạt tới cái gì. Thì bây giờ nếu mà trong kiếp này á mà mình làm được giai đoạn 1, giai đoạn 2 mà đàng hoàng á là cũng có cái sự tiến bộ dữ lắm rồi. Thấy không? Thành ra giai đoạn 1 là phải giúp cho sức khỏe. Mà giúp cho sức khỏe thì nó cần cái gì? Khi mà mình cần cho cái sức khỏe thì cái đó là mình nói về cái cơ tạng ha. Tại nó có hai phần, một phần về luôn luôn bây giờ trong vô vi á, mình làm gì mình cũng nghĩ nó có hai phần, một phần cho phần hồn là một phần cho thể xác. Thì bây giờ cái này trước hết á là mình lo cái phần thể xác cho nó ổn định trước. Mà thể xác á thì nó cần cái gì để cho nó ổn định?
Dạ, đầu tiên là nó quan trọng nhất là cái vấn đề về ăn uống và mình nâng tập thể dục.
Ừ. Năng tập thể dục để làm gì? Năng tập thể dục nó cái mục đích của cái thể dục đó để làm cái gì? Nó hỗ trợ cho cái gì?
Để cho máu huyết nó vận hành ở trong cái bản thể mình.
Đúng rồi, cái đó là quan trọng. Vận hành máu huyết trong cơ tạng của mình thì cái đó là cái thể dục nó hỗ trợ mình rất là nhiều. Mặc dù cái pháp mình nó cũng có giúp cho cái phần đó, mà cái giúp cho cái phần khác là nó giúp cho mình khai thông cái bản thể mình để cho nó vận hành điều hòa hơn quá. Nhiều khi nó bị nghẹt, nó muốn vận hành mà đi tới đó nó nghẹt rồi, thành ra nó lưu thông không có điều hòa, thành ra nó nhiều khi nó bị nghẹt, nó dễ sanh bệnh lắm. Thành ra cái pháp mình nó hỗ trợ cho mình giải tỏa những cái gì mà nghẹt, những cái tánh mà nóng nảy bực mình của mình đó, cái đó là nó dễ tạo mấy cái nút nghẹt, mà mấy nút nghẹt nó lâu ngày nó sẽ tạo ra bệnh ung thư. Nên mấy cái nút nghẹt nó mà máu huyết nó lưu thông không được đó, nó bị bế tắc đó, thì dễ sanh ung thư lắm. Mà cái pháp mình đó, thì nó giải tỏa, đó là một cái phần giải trước rồi đó. Thì vô nó giải tỏa pháp luân thường chuyển, mình có bực tức gì á thì mình vô mình làm pháp luân thường chuyển liền á thì nó cũng giải liền tức khắc. Nếu mà làm đúng thì nó cũng giải ra. Mình không còn, mình đang giận nhưng mà mình thở cái là tự nhiên mình đang bị tức, bị uất ức, uất khí. Mình vô mình ngồi mình thở thì nó cũng giải ra. Rồi có những cái mà nó giải lâu dài cũng như thực phẩm mình ăn vô thì mình mượn pháp luân thường chuyển. À, pháp luân chiếu minh chưa quên. Pháp luân chiếu minh á, mình nằm mình thở để giải ra. Cho nên ngày nào cũng phải làm chiếu minh là vậy. Tại ngày nào cũng còn ăn mà, đâu có ngày nào nghỉ ăn đâu. Công chuyện tam đại sự vẫn làm đều đều mà. Thành ra phải mượn cái pháp luân thường chuyển. À, pháp luân chiếu minh nói lộn nữa. Pháp luân chiếu minh còn pháp luân thường chuyển để cho nó khai thông bớt mấy cái chỗ nào mà thần kinh nó khối óc nó bị nghẹt á, thì lúc đó mình phải mượn cái đó. Rồi mình cộng thêm cái mình thể dục nữa, mình đi bộ hay là mình tập thể dục cái gì đó để cho máu huyết nó chạy đều trong cơ thể của mình, chứ không phải là mình đời đạo sống tu mà mình lo cho cái xác, mình lo cho cái hồn, chứ không phải là mình bỏ cái xác này mình lo cho hồn, đâu có tiến được. Mình phải đi xe hai bánh, đi xe hai bánh nó mới tiến nhanh được. Mình ra phải trước hết là phải lo cho cái thể xác nó ổn định. Thì khi mà mình giải được những cái gì mà uất ức ở trong người mình, những cái gì mà buồn phiền nó làm cho sanh bệnh đó, mình giải được cái phần trược đó đó, thì cái nó không có hại tới cái ngũ tạng của mình. Tại những cái phần mà buồn phiền lo âu giận dữ đó là mấy cái đó nó hại cho ngũ tạng dữ. Rồi cái tham ăn cũng ngại, cũng hại cho ngũ tạng nữa. Mình ăn nhiều quá đó cũng có là cái bệnh tham ăn á, nó cũng làm cho mình nhiều nhiều cái mà nó hại tới cái cơ tạng mình. Cái gì quá là nó hư. Ông trời ông sanh ra một cái thể xác này nó đang kiểm soát mình đó. Mà làm cái gì quá lố là nó mau hư lắm. Với lại tùy theo lúc mà ông giao cho mình, ông giao cái máy làm sao, nhiều khi cái máy của mình nó yếu bộ phận này yếu bộ phận kia mà mình còn không để ý nữa là nó mau hư lắm. Già nó sanh bệnh, lớn càng lớn nó dễ sanh bệnh. Thành ra trước hết là mình phải lo cho sức khỏe, lo cho mình bớt những cái buồn phiền lo âu, giải những cái trược ô đó, những cái giận dữ đó, ghen ghét, những cái mà ý xấu mà mình phóng ra trong đầu mình đó, là nó cũng chiết ra độc tố, nó cũng làm cho mình bệnh thì mình đâu có sức khỏe. Thì giờ mình càng ngày mình càng hiểu đạo đó, thì mình tránh làm những cái gì mà nó có thể tổn hại tới cái cơ tạng của mình, là mình đang lo cho mình đó. Cái đó kêu bằng tu thân. Tu thân là vậy, tu thân là mình sửa cho đâu đó nó ổn định, rồi mình làm mượn cái pháp là cũng lập lại trật tự. Lập lại trật tự là cũng như không khác nào mình có căn nhà mà đồ đạc dọn dẹp, cái gì cần thiết thì giữ, cái gì không cần thiết thì cho nó đi, chỗ nào để món nào ra món đó, nhìn vô mình thấy nó trật tự. Còn mình nhìn vô cái nhà mà nó mất trật tự á là mình biết cái trình độ của chủ nhà nó như thế nào. Thầy cũng nói vậy á, nếu mình nhìn vô cái nhà đó mình biết cái trình độ của chủ nhà nó như thế nào, nó trật tự hay là nó mất trật tự. Mất trật tự nó khác mà có trật tự nó khác. Nên mình nhìn vô mình biết, mình nhìn vô cái cách ăn mặc đó mình cũng biết cái người đó như thế nào. Nó cái cơ tạng của mình lo cho cái vía của mình mà mình cũng không có biết lo đàng hoàng mà mình không có trật tự. Thành ra mình học cái gì mình cũng học từ đời lãnh đạo mà. Thành ra từ chút một gì phải để ý. Nhiều khi mình trong nhà nó có miếng rác đó, mình thấy mà mình đi ngang luôn mà mình không thèm lượm, mình làm biếng. Còn cái người mà người ta đã quét dọn quen rồi đó, ta đi ngang là thấy là ta lụm liền, lụm bỏ thùng rác liền chứ không có để cho nó kéo dài. Thành ra mình thấy mình sửa đổi từ từ cái hoàn cảnh xung quanh mình đó, là cũng như thầy nó dạy mình, nếu mà mình thức tâm á thì cũng như mình đọc được cái cuốn kinh vô tự, là mình từ từ mình sửa sửa từ cái tánh hư tật xấu, cái tánh làm biếng, cái tánh mất trật tự, mình sửa từ từ hết đó. Thì cái giai đoạn đầu tu là để tu sửa cho cái bản thân này mình giải đó. Khi mà cái nhà mà nó có trật tự rồi á, mình muốn tìm cái món gì nó cũng dễ, nó cũng giải được cho mình bớt những cái sự rắc rối đó rồi, giải từ chút một, từ giai đoạn một, giải từ từ. Rồi cái thể xác mình, sau khi cái thể xác là mình đi tới cái tâm hồn của mình nó ổn định, là nó sống trong một cái thể xác khỏe mạnh thì nó bớt có lo âu, bớt có bệnh hoạn thì bớt có lo âu. Thì lúc đó nó phải lo về phần tâm linh, phải lo giải. Thì bây giờ giải trong thể xác thì mình hồi đó giờ mình cũng ôn nhiều lần rồi, mình biết cái giải cho nó thông là giải nhiều chuyện lắm, phải không? Giải cái gì nữa? Giải trong thể xác mình giải cho nó thông, giải cái gì nữa? Nhiều chuyện lắm, mình nói rồi đó, giờ ôn lại một cái ào đi. Khai thông cái gì? Giải thông cái gì? Mình giải thông kinh mạch là mình nói rồi, thần kinh nẻo hóc. Mỗi đêm soi hồn là cũng khai thông thần kinh khối óc. Rồi
Nhâm đốc mạch thôi, nhâm đốc mạch.
khai thông ngũ tạng.
À.
Rồi khai thông thất trùng la võng, thất trùng hàng thọ. Đốc mạnh nhâm mạch. Đốc mạnh nhâm mạch là mình cũng phải khai chút 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 vậy thôi, chứ mình cũng không có khai hết nổi. Tại nếu mình khai hết là mình thành rồi. Cũng khai từ từ vậy đó. Rồi khai gì nữa? Khai thông lỗ chân lông. Rồi đi lên cao nữa thì khai tâm lục tâm. Khai tâm lục tâm. Rồi khai thông nhãn nhĩ tỷ thiệt. Khai thông trực giác, khai thông tuệ giác, khai thông huệ giác, khai thông huệ nhãn, còn nhiều chuyện để khai thông lắm. Nếu mà nói về khai thông á là nhiều chuyện để khai thông, thì mình làm từ từ cái
Khai
đó.
thông bát chánh đạo nên
Khi tâm mà tứ thông bát đạt đó, khai thông bát chánh đạo là mấy cái tám điểm trong niệm bát chánh đó. Thì nhiều chuyện để khai thông lắm. Cái lúc đó là mình đang bước vào cái giai đoạn thứ mấy?
dạ giai đoạn thứ ba.
Giai đoạn thứ ba là khai thông mấy cái nãy mình vừa nói, là giai đoạn ba rồi đó. Còn giai đoạn đầu thì nó cũng bắt đầu khai thông, nghĩa là ổn định thì mình khai thông từ từ, thì từ từ mình ổn định ở bên trong mình á. Ổn định ở ở ở bên trong mình là mình bớt động loạn, đó là ổn định rồi đó. Giờ từ từ mình mới khai thông nữa thì nó mới đi ở giai đoạn 3. Giai đoạn 3 là dày công dữ lắm, không phải tu chơi chơi như mình mà đạt được đâu. Mình bây giờ nếu mà mình so với ông thầy á, mình tu chơi chơi thôi chứ mình đâu có tu rốt ráo, phải không? Mình có cái mẫu của ông Phật cũng tu như thế nào rồi á, thì bây giờ mình so thì mình biết là mình tu chơi chơi chứ đâu có phải tu rốt ráo, phải không? Mình nhìn mình phải biết, mình biết ở đang cái giai đoạn nào. Giai đoạn này thì còn tu chơi chơi thôi, cầm chừng thôi, chứ chưa có phải là tu rốt ráo được. Ý chí chưa có đủ, chưa có đủ điều luyện để mà ngồi rốt ráo được, đâu phải muốn làm mà làm đâu, đúng không? Mình ra phải biết cái trình độ mình ở chỗ nào, không có nói ẩu, không có nói bừa nói
dạ nghiệp lực nó còn xiềng xích rỗng rã bảo ơn.
bướng. Nghiệp lực nó còn đang xiềng xích rỗng ràng ha. Rồi lúc đó thì mình mới bắt đầu mình mượn cái pháp này mình mới tháo gỡ từ từ, mình mới giải từ từ, phải không? Nghiệp lực á, bây giờ muốn giải nghiệp lực á là phải có cái gì?
Dạ phải có pháp lực.
Đúng rồi, phải có pháp lực. Mà bây giờ mình muốn có pháp lực á thì mình phải làm sao?
Thì mình phải hành cho rốt ráo.
rốt ráo cho nó giải thông. Giải thông nhiều chuyện lắm, không phải giải thông về cơ tạng không, không phải về kinh mạch không, mà nó còn giải thông về cái lý trí của mình nữa. Thì mình mới giải được cái nghiệp của mình, tại cái nghiệp nó vẫn còn nhưng mà nó không trói mình được nữa là mình đã giải được rồi. Không trói là như thế nào? Mình không có còn thấy nó ràng buộc mình nữa, là mình biết trở về với mình đó. Mình nói chuyện ai nấy lo, phần nào phần nấy, ông trời ông sắp hết rồi, mình không có xen vô chuyện của người khác. Nghĩa là chuyện của con mình mà mình xen vô cũng không đúng nữa. Mình hiểu, mình khi mà mình hiểu đạo á mình mới thoát ra được cái đó. Hiểu đạo mà mình phải diều tiếng cho ở bên trong này nó đồng thức như mình á thì mình mới giải ra được cái đó, mình mới thoát được cái đó. Chứ nếu không á, nếu mà chỉ có một mình phần hồn mà thoát á là ở dưới này nó cứ nhắc mình hoài, nó con mình nó bị cái này thấy tội nghiệp quá, phải làm gì cho nó, phải lo giúp nó như nào. Nhưng mà mình lo mà mình không có làm gì được hết, cái đó mới là nguy, cái đó là hành là nghiệp. Nghiệp là do đó lo bận tâm mà không có giải quyết được cái gì hết trơn. Bây giờ mình giải nghiệp là mình không có lo những cái chuyện không cần thiết nữa, là mình đã giải nghiệp rồi. Chứ con mình đâu có bỏ, vợ đâu có bỏ, nhà đâu có bỏ, xe đâu có bỏ, phải không? Nhưng mà mình bị không có còn bị dính trong đó. Cái đó bất cứ chuyện gì nó xảy ra nó cũng không có làm phiền não, nó không có gây phiền não cho mình. Cái đó kêu là giải á. Mình muốn giải cái đó là có phải có đủ pháp lực, là mình phải có đủ thanh điển, mà cái trí mình cũng bắt đầu học đạo, mình hiểu đạo, cái trí mình nó mở rồi. Chứ đâu phải mình ngồi cục một đống mình không hiểu gì đâu. Nếu mà mình ngồi một đống không hiểu gì á thì mình vẫn nó cột mình, nó vẫn cột à. Mình đâu có biết thoát, tu bằng trí bằng ý, lúc đó mình không có tu bằng trí bằng ý, mình tu bằng cái xác thôi à, ngồi không là đâu có đủ. Tu bằng trí bằng ý là phải dùng cái sự sáng suốt của mình, mà muốn dùng sáng suốt là phải có thanh tịnh, thấy không? À, mấy cái đó nó hợp lại nó mới giúp cho mình giải cái nghiệp. À, cái chuyện đó hồi đó nó làm cho tôi lo dữ lắm, nhưng mà bây giờ không, nó tới là nó tới, nó không tới thì thôi, không có lo trước. Chuyện gì nó tới, nó sẽ tới, tới rồi giải quyết rồi nó cũng sẽ đi. Đó là cái người hiểu đạo, người ta nghĩ khác, người ta không có cái thức, người ta mở rồi. Cái thức nó không có suy nghĩ như hồi xưa nữa, nó không có lý luận là như hồi xưa, những cái chuyện không cần thiết nó thấy rõ rồi. Chuyện chưa tới không cần lo, chuyện gì nó tới thì nó tới, tới rồi cũng phải qua thôi, thấy không? Ngày ngày khó qua, ngày ngày qua, mình hiểu vậy rồi thì lúc đó cái tâm mình nó mới định được, mới đi tới ổn định. Ổn định là ở chỗ đó, không có lo chuyện mà không cần thiết, chuyện bao đồng, chuyện gì không cần thiết, mà chuyện gì mà mình với không tới không có lo. Cái đó là trong không phải phạm vi của mình không có khả năng gì hết thì đừng lo. Lo làm gì? Là chỉ gây động thêm thôi chứ đâu có làm gì. Cái gì ngoài khả năng của mình là khả năng của Thượng Đế, để ông tính, thấy không? Bởi vì nó đi mới đi tới cái chỗ nhàn hạ, không có lo chuyện gì hết, cái tâm lúc đó mới bắt đầu thanh nhẹ, ổn định rồi. Ổn định á, từ từ nó mới phát triển đi tới giai đoạn 3 là phát triển về tâm linh chứ. Nếu mà mình không có ổn định, mình cứ động hoài á, làm sao nó đủ cái thanh tịnh mà nó khai triển để nó đi tới cái giai đoạn 3 được. Những cái sự huyền bí ở bên trong nó rất là thanh nhẹ, nó rất là dịu, nó rất là cần cái sự thanh nhẹ bên trong. Mà mình không có đủ cái sự thanh nhẹ, làm sao mình mở mấy cái đó ra được, thấy không? Thành ra bây giờ mình đi tới cái giai đoạn ổn định không á, là không có còn bị động loạn nữa, là cũng là khó rồi đó. Bây giờ mình học rồi, mình học đạo mình mới biết mình ở giai đoạn nào mà mình cần phải làm cái gì. Còn nếu mà mấy người mà không học á làm sao biết được, thì nói tôi là đạt được cái này đã kia, rút cuộc cuối cùng là chỉ bị gạt, không có được gì hết. Tôi cuối cùng vũ sổ rồi thấy ra là không có gì hết, không có được cái giai đoạn một luôn nữa, cho nó chi giai đoạn hai, khổ lắm. Thành ra đạo thì nó mênh mông mà mình đi vô mình không có đi đúng đường đó, thì nó dễ bị sai lạc lắm. Bởi vậy mới có cái câu ngồi một đống là vậy đó, ngồi mà không hiểu gì hết đó, cái trí nó không mở, không học đạo sao trí mở được. Ở thế gian còn phải đi học mà, đạo còn mênh mông hơn nữa, cao siêu hơn nữa, không học sao biết. Thành ra mình may mắn là mình đã nắm được cái then chốt này để cho mình tiếp tục mình đi, chứ không phải là mình giỏi. Không phải là mình học đạo là mình giỏi hơn người ta, nhưng mà ít nhất mình cũng bắt đầu tìm đường đi, khai thác đúng con đường để mình từ từ mình lần mò mình đi tới, phải không? Còn mình không biết cái then chốt này á, là mình chỉ ù lì một chỗ thôi. Biết đường đi thì bây giờ mới khai triển từ từ, học từng 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 giờ từng phút, mỗi từng mỗi ôn, mỗi từng mỗi học để thấm thía. Đạo nó khó hơn đời nhiều lắm, cũng lãnh bằng cấp của ông trời khó lắm. Thì về tới như ông Phật vậy mới có bằng cấp đấy, có thanh tịnh rồi mới được chứng. Rồi hai mở về về thân xác, hai mở về phần hồn. Thì lúc đó cái phần hồn nó giải rồi, nó giải ra khỏi cái phàm tâm phàm tánh đó. Bây giờ cái phần hồn mình bây giờ nó đang cái giai đoạn đầu, nó đang bị giam ở trong cái tim nè, cho ra nó trung bình đi, nó bị giam ở tim nè, nó bị động dữ lắm, chuyện gì ở ngoài đời nó cũng động, tại vì nó ở sống với cái phàm tâm thì chuyện gì nó cũng động hết. Bây giờ mình ráng dời nó lên chân tâm đó, mình đang gom lực lượng, gom lực lượng thanh lọc điển quang của mình, thấy không? Mình lo đóng bớt cửa nhà lại đi, đừng có hốt rác vô nữa. Bây giờ mình hiểu đạo rồi, mình đâu có biết cái nào rác nữa. Hồi xưa mình không biết, bây giờ mình nhận diện mình biết cái nào rác cái nào không phải rác. Cái gì cần đem vô và cái gì không được vô, thì lúc đó mình quét dọn cái nhà nó mới càng ngày càng sạch chứ. Nếu mình quét ban đêm, mình quét mà ban ngày mình cứ cho rác nó vô đầy nhà hết trơn là biết chừng nào nó mới sạch. Thì đó, từ từ thì lúc đó mình bắt đầu gom điển. Gom điển là không có phân tán nữa, không xài những cái chuyện không cần thiết nữa, là kêu là gom điển thanh lọc, không có cho nó bị nhiễm trần nữa. Thì đóng bớt cái cửa thế gian này, nhìn cũng như nhìn, thấy cũng như không thấy, nghe cũng như không nghe, chuyện ngoài tai bỏ ngoài tai, chuyện ai nói gì nói rồi nó cũng chạy đi mất, là không có nhớ, không có giữ đó. Thì ra lúc đó cái đó là mới là đóng cửa, chứ mình còn sống mà mắt mũi tai miệng nó cũng còn mở mà. Nhưng mà làm sao mình thấy cái ý mình nó thanh lọc, nó không có giữ cái này, giữ cái nào không giữ đi, thì lúc đó nhẹ, cái tâm nó càng ngày càng nhẹ, là nó không có bớt rác, là mỗi đêm mình quét ra nữa thì càng ngày nó càng nhẹ. Như gì nó nhẹ rồi lúc đó mình mới gom được chút thanh điển, chút thanh điển đó mình mới gom từ từ cho nó mạnh lên, để mình đưa nó dời nó lên trên cái trung tâm điển quang của mình. Rồi mình phải khai thông cái bộ óc của mình nữa, thì lúc đó cái mình lên trển mình mới ngự ở trên đó được. Thành ra cái pháp của mình nó cũng khai thông bộ đầu, nhưng mà đâu phải nói là tôi khai thông bộ đầu được, không có thể nói gì được. Mỗi lần mình khai thông chút 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 vậy là được bao nhiêu hay bao nhiêu thôi, chứ không phải cái pháp này vô tôi có pháp là tôi khai thông cái là tôi thông rồi. Nói vậy là không, người không hiểu đạo. Bây giờ mình nghe qua cái người nói chuyện là mình biết cái sự hiểu đạo của họ tới đâu rồi. Nói tôi khai thông hết rồi, khai thông mà tóc mạch nhâm mạch tôi cũng thông rồi, bộ đầu tôi cũng khai thông bộ đầu rồi đó. Nói vậy là mình biết cái trình độ tới đâu rồi, ngoài đơn giản như vậy. Thành ra cái người mà hiểu đạo không có dám nói bậy nữa là vậy. Bắt đầu hiểu đạo không có dám nói bậy, cái gì nó cũng có một cái sự dày công, ông trời cũng rất công bằng. Mình không có bỏ công là mình không có được cái gì hết, không có công là không có quả, không có bỏ công là không có quả, không có công là không có trái, thấy không? Không có kết quả được, phải bỏ công nhiều lắm, phải dày công lắm mới có kết quả. Chứ còn đường tu này thì nó ngắn gọn lắm, thấy nó đơn giản, thấy nó là ngắn vắn đắt lắm, nhưng mà phải dày công mới thành đạt, chứ không phải đơn giản như mình tưởng đâu. Thành ra mình nghiên cứu những lời của ông Phật không nói rồi mình mới càng ngày càng hiểu thêm chút à, thật ra là như vậy. Chứ hồi xưa mình đâu có hiểu, hồi xưa mình tưởng này, bây giờ gặp được chân pháp rồi, trong kiếp này là tôi giải quyết hết, tôi đi về trời. Bây giờ nghĩ là mới thấy mình ngu, thấy mình không biết cái gì hết, thấy mình dốt. Mình suy nghĩ rất là đơn sơ, rất là đơn giản, nhưng mà phần lớn là suy nghĩ giống vậy lúc đó giai đoạn đầu, vì không có học đạo cho nên ai ai cũng nghĩ vậy hết. thì bị mê lầm á. Nhưng mà ông trời, ông thầy ông cũng để cho mình học từ từ, rồi để cho mình từ từ mình nghiên cứu rồi mình thấy thôi, chứ ông nói lúc đó mình cũng đâu có hiểu. Bây giờ mình moi ra từng từng câu từng chữ thì lúc đó mình mới thấm. Đấy không? Rồi đó nó mở bộ đầu rồi nó gom cái mở cái nó giải 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 cái dòng dây ở dưới phàm tâm, đưa lên chân tâm thì lúc đó nó yên rồi, lúc đó tới đi tới đó là ổn định rồi đó, nó còn còn động nữa, ở dưới phàm tâm mới bị động. Mà mình dời được cái phần hồn đi lên, dọn chỗ cho nó đi lên trên cái trên tâm nó ngự ở trên, là mình đâu có bị động nữa. Chuyện gì thế gian là chuyện thế gian, nó không có dính với mình nữa. Cái đó cũng giải được một phần rồi đó, giải được cái đó, giải được cái tâm mình lên tới đó rồi từ từ nó mới giải đi ra ngoài, phát triển đi ra ngoài, càng ngày càng giải, càng giải càng thông càng mở, đi từng này tới từng kia. Đấy không? Đó thì cái cuộc hành trình giải tiến là nó như vậy đó. Phải có giải nó mới tiến lên, mà tiến là tiến đi lên chứ không phải tiến xuống nha. Tiến thì nó có đường hướng, hướng thượng nó mới giải tiến, nghĩa là mình hướng về bề trên nó mới kêu là giải tiến, còn hướng về ở dưới hướng dục hướng hạ là không có giải tiến, nên là phải hướng thượng. Còn đường tiến của mình là con đường đi lên, đi từ trượt tới thanh, đi từ động tới tịnh, nên không đi từ thế gian trở về thiên đàng, toàn là đi lên không à. Đó thì nó phải càng ngày càng nhẹ, càng giải thì nó phải càng nhẹ, nó không có gì ràng buộc hết, không có bị ô trượt nữa, thì càng nhẹ nó mới đi lên, nhẹ làm trời nặng làm đất. Đó thì càng mình đi đúng hướng rồi đó, giải 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 đi lên, lúc đó mình mới giải tiến, giải tiến. Lúc đó thầy có nói là chân hồn giải tiến nhanh, hướng thượng chân hồn giải tiến nhanh, cái đó là đi lên cao, đi về tới chân hồn là cũng còn giải tiến đó ha, đi về tới chân hồn là cũng còn giải tiến. Chân hồn là bắt đầu từ trung thiên á, cái hồn ở trung thiên của mình á, về tới đó rồi đó, về nhập với cái hồn ở trung thiên rồi đó, mà còn giải tiến nhanh. Thành ra cái sự giải tiến về về tâm linh á, nó vô cùng giải tiến, giải tiến. Thầy nói hành triển là công phá và giải tiến. Công phá là giải tiến, công phá là nghĩa như chỗ nào mà nó nghẹt nó chậm á là mình công phá, mình dùng cái thanh khí điển á, thanh nhẹ diệu pháp của trời Phật mà mình công phá, chứ không phải là dùng búa, dùng dùng xe ủi đâu, phải không? Nhưng mình dùng cái thanh khí điển, cái sự diệu pháp á, nó sẽ công phá những cái sự trần trược mà nó lố bịch nó chặn mình á, thì mới giải tiến được. Khi mà mình thông khai rồi đó, thông khai giải tiến tự vui cười, nó mình nhẹ rồi đó, thì lúc đó chỉ có vui cười thôi. Giờ để cho các bạn nghe một vài đoạn băng để nghe tiếng của thầy, mỗi ngày mỗi tuần có nghe được cái tiếng của ông thầy thấy cũng vui. Cho các bạn nghe tiếng của thầy nhắc mình chút xíu đi rồi mình nói tiếp.
Thầy mà cái quan trọng về là trước khi thiền thì nó làm ít nhiều hơn rồi. Hằng ngày nói ăn uống là anh làm chi mình giải kiệt chứ. Anh làm chi mình đang giải kiệt. Vì vô nó tan hình khí, khí biến hình khí. Làm nước, nước biến hình khí, khí rồi. Đó là cái nước nó mới đậm lại cái trời. Bây giờ mình đang lấy khí trời trục sức nó. Nó trục ra cái đường tiên tiểu. Nó mới nhẹ. Các bạn thiền mà bữa nay được tiếng mà mai được 2 tiếng là mừng hơn rồi, nó cho bạn mừng lắm, kiểu nó mừng sao, nó vui sao đâu này. Nó có sự phấn khởi của nó bình đẳng.
Rồi, tại đây thầy nói về cái pháp luân chiếu minh. Hằng ngày mình phải ăn vô đó, mình phải làm pháp luân chiếu minh nó mới giải kịp, không thấy nó bị ứ động. Cái trượt mỗi ngày mình mỗi đêm vô mà mình không có giải liền á thì nó bị ứ động. Cho nên thầy nói mình phải phải làm pháp luân chiếu minh nó mới giải kịp. Rồi ở đây thầy cắt nghĩa cái trượt nó động như thế nào. Mấy các bạn ơi nghe thầy này giải không? Cái trượt nó động lại như thế nào? Khi mà mình đang vô á. ai bắt kịp không? Mình ăn vô á nó biến thành gì?
Thành nước.
À, thành nước. Mình ăn đồ ăn vô á, mình nhai mình nuốt nó là hồi nó thành nước chứ gì, phải không? Giờ ăn vô có nước miếng rồi mình nhai nó nghiền nghiền nát ra thì trong thức ăn nó cũng có nước, thì nó ra mình biến cái giai đoạn biến chế đầu tiên của mình ở trong cái xưởng này á, là biến nó thành nước, rồi nước nó động lại nó thành cái gì?
Thành nước tiểu đi ra,
Không phải chưa,
nó thành,
nó lại thành khí ạ,
nó thành cái gì, nó trực
thành
nghĩ nó động lại thành gì nãy thầy nói, nó động lại nó thành cái gì?
ông nói thành hơi
Không, nó còn ngay trạng thái nước á, nó động cái nước nó động lại thành cái gì? Nó thành
thành
trượt, nó thành
dinh dưỡng.
trượt, nó thành trượt.
Sẽ thành đồ
Cái nước mà mình ăn vô là đồ ăn nó có trượt ở trong á,
à,
hiểu chưa? Bữa
dạ hiểu rồi,
nay tôi cắt nghĩa sâu hơn chút xíu để cho các bạn hiểu,
thành trượt,
hiểu chưa? Bây giờ mình đi
thành
nghiên cứu,
trượt hả ta?
nghiên cứu càng ngày càng sâu hơn, tại vì đồ ăn của mình đã có trượt điện ở trong, cái mà nó lắng động lại là trượt, hiểu chưa?
Thành nước là thành trượt hả
Tại
ông
trong
Bảo?
nước, tại trong nước nó có trượt, trong đồ ăn nó có trượt,
Động lại
dạ,
thành
thành ra nó
nước,
động lại, cái
nước
nước
là
mà nó
thành
động, cái nước mà nó động lại là trượt,
trượt.
hiểu chưa?
Dạ.
Giờ phải nghiên cứu kỹ hơn chút nha, bữa nay học sâu hơn chút xíu nha,
Ok.
lên lớp
Ủa
chứ,
đi ra.
chứ không phải ở lại lớp hoài sao, phải lâu lâu phải tiến bộ chút xíu chứ.
Phải.
Nha, cái trượt đó đó thì mình mới giải ra bằng cái gì?
Khí trời
Đúng. Lý khí trời mình giải ra ngã nào?
nó thành
Tiểu À, nó ra tiểu tiện, tại nước mình đã mới đi tiểu ra được.
tiện.
Nước, cái nước trượt đó mình đi tiểu thì nó đi ra, mà mình đi đại tiện thì nó cũng ra.
Đại tiện
Đại tiện tiểu tiện mình mới giải cái đó ra đường đại tiện tiểu tiện.
tiểu tiện.
Đó.
Ok, hiểu rồi.
Đó, thành ra mình mới dùng cái pháp luân chiếu minh là vậy đó. Giờ hiểu rõ, hiểu rõ cái pháp luân chiếu minh chưa?
Dạ hiểu.
Giải cái
Hay quá.
trượt.
Hay
Hay
một
quá
cách
ha.
cặn kẽ mình bảo
Hả?
cô được natural giải thích một cách cặn kẽ rõ
Đó.
ràng của cái trượt biển trong cái cách ăn thành nước, mà nước thành trượt, mà trượt
Đó
mà lấy
đấy.
bằng cái hơi pháp luân chiếu minh
Đó.
bằng tiểu tiện.
Mới đưa ra cái đường tiểu tiện, tại mình ăn vô nó có trượt có thanh. Thì khi mình biến nó thành nước á, trong nước á, nó có loại nước thanh và nước trượt. Nước trượt á, thì nó động lại, nó nặng á. Thì đó, cái đó mình mượn cái pháp luân chiếu minh mượn cái thanh khí điển á, để mình giải qua đường tiểu tiện và đại tiện.
Ở cái nước thanh nó nằm đâu?
Nước thanh nó ở lại trong bản
Nó
thể,
lại
nó lại
nó
nên
nuôi cơ thể,
nó nuôi cơ thể, nó mới có điển, thành ra
nó
tại vì
vô trong máu nó nuôi cơ
thành
thể.
điển, nó thành ra cái điển của mình.
Đúng
Tại sao
rồi,
con người
thành
ta cần, con người không ăn đâu còn điển nữa,
men.
cái điển là do thức ăn nó đem lại chứ,
Đúng.
mà mình thanh lọc á thì nó là thành ra thanh điển. Khi mà mình thanh lọc cái phần thanh mà mình ăn vô, mình thanh lọc thêm một nấc nữa thì nó mới biến thành thanh điển, là nó hóa thành khí, khí thành thần, thần hoàng hư là vậy.
Đó, nó chậm chậm, nó chậm chậm, nói gì quá
Nó
vậy
chậm.
Bảo?
Hay
Thì
quá anh Bảo, hay quá.
đúng
Quá cái gì Bảo, quá cái gì nói không
đó.
kịp. Hay quá.
Thì đó, bây giờ
Ông cái bên này hiểu được thêm một bậc nữa,
đó,
cặn kẽ hơn, sâu sắc hơn.
thì bây giờ
Quá cái gì Bảo, quá cái gì
bây giờ
Bảo,
cái
quá.
nước á, thủy á, nó biến thành khí, khí là điển á. Tại vì cái mình khi mà mình đói bụng á, cái mặt mình xanh phải không? Thì mình ăn
Ăn
no,
vô thành đó.
ăn no cái mặt mình nó hồng phải không? Nó hồng là tại vì lúc đó cái điển nó đem vô rồi. Mà cái điển nó ở đâu ra? Cái điển nó do thực phẩm. Trước hết là mình em vô mình nhai nó. Mình nhai nó ra nước. Nước rồi á, cái đó nó mới biến thành khí. Khí là khí điển. Con người nó mới có hơi, nó mới mạnh mẽ, nó đi đứng được.
Ý là cái hơn
À, khí là điển á.
điện
À, khí điển á. Thì có điển con người nó mới hoạt động được. Không có điển con người nó nằm chỗ à, nó không có, cũng như cái cục pin này, nó không có pin này, cái xe nó đâu có chạy được. Hiểu chưa?
hiểu
Nó biến thành khí. Khí là cái điển
là cái điện.
đó. Rồi nếu mà mình tu á, mình thanh lọc nữa, thanh lọc cái điển đó, cái điển mà nó vô nó làm cho khỏe mạnh đi đứng được đó. Bây giờ mình có điển rồi, nhưng mà cái điển nó cần phải thanh lọc chứ, cần phải gom tụ, cần phải tập trung nó lại chứ, thì mình mới mượn cái pháp soi hồn gom cái điển mình lại, mình mượn cái pháp luân mình thanh lọc, lấy thanh quả đốt được quả là mình thanh lọc cái luồng điển đó. Nó tuy nó là thanh so với cái trượt mà mình thảy ra ngoài, nhưng mà nó cũng còn trở. Thì bây giờ mình thanh lọc nó, mình thanh lọc nó mới biến thành cái thần. Thần là cái sự sáng suốt. Nghe không? Mình thanh lọc cái, mà khi mà mình có nhiều thanh điển á, thì con người nó sáng suốt, nó thanh tịnh, nó sáng suốt. Hiểu chưa? Nó là từng giai đoạn một như vậy á.
Nước thành khí, khí thành
Thần
thần.
thần là cái sự sáng suốt đó. Cái thanh khí điển mà mình thanh lọc nó, cái điển của mình mà mình thanh lọc nó thì nó sẽ thành sự sáng suốt, nó thành thanh điển. Thì thanh điển nhiều chừng nào thì sáng suốt nhiều chừng đấy.
Cái thanh điển đó mình ngồi mình tu nó đem đi lên luôn ha, mình lên đỉnh đầu luôn ha mình mà.
À, nếu mà mình gom được, còn mình không gom được thì mình đem mình xài ở ngoài á.
Ừ, trời ơi, cái đó là xài sang.
À, thì mình xài sang thiếu gì mình đâu hay.
Dạ đúng
Mình không có
rồi.
gom bao nhiêu tiền ấy, bằng ngày đi xài hết trơn à.
Ừ.
À, mình là xài sáng thành ra rốt cuộc không có được giàu có là vậy á, tại xài sáng quá, làm 10 một đồng mà xài hết 10 đồng á. Thành ra bây giờ mình hiểu rồi á, mình không có dám phung phí cái thanh điển mình nữa, mình phải gom nó lại, mình phải quý nó, mình phải cất nó, đem cất trên đỉnh đầu á, là mình phải niệm Phật đem giam nó trên đó. Càng ngày nó mới càng cô động lại, nó mới thành mới phát triển về tâm linh được nhé. Nhưng mình đi từng giai đoạn một vậy đó, mình biết quý. À bây giờ tôi biết quý, tôi mỗi đêm tôi thanh lọc được chút điển, tôi ráng tôi giữ, tôi không có xài phí. Tiền thì biết tiết kiệm mà điển thì không biết tiết kiệm.
Mà tại sao điển mình nhiều nha, thí dụ mình tu đem gom lên rồi, nhưng mà tại sao cái lực của mình đi ra ngoài cái chỗ, ví dụ như mình đến chùa chiền hoặc là mình đi chỗ nào trượt, sao nó hút quá trời mình mà. Mà cái đó mình mất vậy ha, bắt buộc thí dụ mình phải đi ngang đó hay là mình đi vô chợ hay cái gì, đi chợ nó phải mất mất rồi về mình tu lại, nhưng mà đừng có để xài hoang phí quá thì nó mất luôn,
Nếu mà biết
phải
niệm
không?
nếu mà mình biết niệm Phật á, thì nó đỡ hơn.
Đỡ hơn.
Cái người mà không biết niệm Phật tới đó thì mấy cái dông nó hút hết. Thì nếu mà mình biết niệm Phật á, thì mình trụ điểm mình lại thì nó không có hút nhiều.
Không hút nhiều
Nó
ha.
còn mình không biết trụ điển á, thì mình sẽ bị nó hút vậy thôi. Thành ra thầy nói mình lúc nào cũng phải trì niệm là vậy, biết là đi ra ngoài là phải trì niệm là
Để trên đầu cất giữ mà lúc nào cũng trì niệm, coi như là mình đóng lại cũng như là mình giữ lại
giữ lại, gom lại, không có bị mất.
gom lại. Có mất thì nó mất ít thôi chứ đừng có để mất hao quá, thì
Thành
cái
ra
công phu ở lại nó cực mà nó lại mệt nữa,
bởi vậy
nó không có kết quả.
cái người mà tu có điển là tự nhiên ta hết muốn đi đâu à,
Đúng.
mỗi lần đi nó tiêu hao lắm á, tại vì mình không có thì mình không biết, không có thanh điển thì mình không biết, mình đi không đi gì nó cũng vậy, nó cũng dưới không có điển à, cuộc đời không điển à, nó đi chỗ nào cũng vậy thôi. Nhưng mà khi mình có chút xíu rồi đó, mình biết quý rồi đó, tự nhiên mình không có muốn tiêu hao nó, mình thấy đi ra ngoài hồi về nó thấy mệt mỏi, nó nặng trược.
Nề quá rồi, sợ đi nhiều lần quá sợ cũng không dám đi đâu, thì
Thì mình
cái
phải
đó
có
nó
cái
tự Tự nó phải sợ luôn.
Mình phải có thấy cái sự khác biệt á, mình mới biết quý nó chứ. Còn nếu
Dạ đúng rồi.
mình không có thấy gì hết, mình không có thanh điển thì bây giờ mình trượt điển không mà đi không đi thì nó cũng vậy, cũng trượt là trượt thôi thì đâu có gì lo.
Vì cái đó không biết, còn biết thì mới sợ lắm. Để mất mà hao quá nhiều
Cái
cũng
người mà
nặng.
ta biết rồi đó, ta thích trụ ở nhà để lo tu, lo gom điển của mình thôi, không có dám đi mà lang bang ở ngoài đường nữa.
Dạ.
Thầy cũng có la nhưng mà mình nghe hiểu hay không là chuyện của mỗi người, trình độ mỗi người.
Dạ, đúng rồi, trình độ của mỗi người.
Độ của mỗi người, có nhiều người còn thích vui chơi cái chuyện bên ngoài. Em thấy chỗ nào hội họp đông là thấy vui thì tới vậy thôi, nhưng mà cái đó mình lo chuyện bên ngoài chứ đâu phải lo chuyện phần hồn của mình. Tu là mình lo cho phần hồn của mình chứ đâu phải lo cho cái xác này nó vui. Mình phải đi gặp người này người nọ cho nó vui, lễ này lễ nọ cho nó vui.
Không cần thiết hả?
Nếu mà cái người mà ta biết tu rồi đó, ở nhà thiếu gì chuyện để làm, thiếu gì chuyện để học. Nếu mà còn biết tu rồi đó, không có rảnh đâu. Ở nhà nó rất tiếc là nó không có đủ thì giờ để nó học đạo, để nó tu luyện, chứ nó đâu có rảnh đâu mà đi chơi. Mấy người đi chơi là còn rảnh á, tại vì không biết làm gì, không biết làm gì á, còn rảnh
Chơi không
thiệt á. Nhưng mà bây giờ trình độ tới đó thì nó còn thích cái đó làm sao vậy,
để cho học ha,
thì lúc đó là phải chịu thôi chứ mình đâu có làm gì hết. Lục căn nó lôi mình đi mà,
đúng rồi đó, chính xác.
căn nó lôi đi mà phần hồn yếu quá thì phải đi theo nó thôi chứ đâu đâu phải muốn cưỡng lại được. Bây giờ phần hồn muốn ấy tụi nó, phần hồn phải thức giác trước rồi dạy tụi nó từ từ, nó dạy cho nó đồng thức với chủ nhân ông, mà chủ nhân ông không thức thì nó cũng dắt đi thôi, sợ mũi thôi, dẫn
Ở
quen.
ngoài đi bài ha.
Vẫn quen thì mấy chục năm thì cũng vậy thôi, thì giờ tiếp tục con đường đó thôi. Cái đó trình độ mà không bán đâu có làm gì được. Mỗi người mỗi bài học, bài nào ông trời ông cũng cho học hết đó, ông không có cấm. Nhưng mà mình học theo trình độ của mình thôi, mình muốn học ở trên lớp trên chút xíu hay là mình muốn học lớp ở dưới chút thì tùy mình thôi. Nhưng muốn lên chút là phải thức tâm. Phải coi, phải thay đổi. Phải có cái gì thay đổi phải không? Khi mà
Đúng.
mình thức tâm á, là cũng như nó có một cuộc cách mạng, nó có một cái sự thay đổi so với cái thời trước, nó phải có cái sự gì nó thay đổi mới được. Còn mình thấy mình cũng vậy, mấy chục năm trước cũng vậy, bây giờ tôi cũng vậy, tôi cũng sống như vậy, tôi cũng tu như vậy, không có gì thay đổi hết trơn á, là chứng minh là nó không có cái sự tiến. Rồi tiếp tục.
Càng tu lâu khi quán chiếu vào cái tánh hạnh của chính con càng cảm thấy nó lỗ bịch và quá nhiều tánh xấu. Có nhiều cái thật tự con lấy làm xấu hổ và hãi hùng khi trực diện với chính mình. Nhưng khi con chấp nhận mình là thứ tồi tệ nhất thì lương tâm con được yên. Có nên tiếp tục đối diện với chính mình như thế nữa hay không? Hay là nên dẹp bỏ hết chỉ lo niệm Phật mà thôi?
Lo niệm Phật cái đó là cần thiết, niệm và truyền toàn thân đều niệm, cái đó là hóa giải được. Chứ còn trực diện cũng còn giải đó, không có giải được. Niệm Phật thì luồng điển nó phải vuông tròn và nó hóa giải được mỗi cơ từng trong cơ tạng mình được học và tiến, chung tiến hòa bình. Còn trực diện với cái tánh là nhiều khi mình trực diện có một góc thôi, chưa có trọn thiện được, niệm Phật nó mới trọn thiện được.
Thầy giải cái này hay à. Thầy nói cái niệm Phật đó, nó mới giúp mình sửa tròn toàn thiện cái tánh được. Cái tánh nhiều khi mình thấy có một cái góc cái tánh của mình thôi, mà không có đủ sáng suốt mà mình thấy hết cái tánh của mình. Mà khi mà mình niệm Phật đó, thì cái luồng điển mình nó vuông tròn đó, thì lúc đó mình mới, khi mà mình niệm mình truyền cho toàn thân mình đồng niệm với mình đó, thì lúc đó nó đi hết, nó cùng niệm với mình đó, thì lúc đó nó được hóa giải, chung nhau mà hóa giải, chung hành chung tiến. Lục căn lục trần vạn linh trong này nó đồng tiến với mình á, thành ra cái sự tiến hóa nó mới là vững chắc được, không có bị cái sự lôi cuốn nữa. Khi mà ở dưới mà nó nghe mình rồi á, thì cái sự cái chuyển hóa, tiến hóa của mình nó rất là dễ hơn nhiều lắm, không có bị trì kéo. Mà khi dưới này mà nó không hiểu á, là luôn luôn nó có cái sự trì kéo, hoặc là nó lôi cuốn mình luôn. Nếu mà phần hồn có chút sáng suốt á, mà tụi nó không hiểu á, thì nó trì kéo. Còn nếu mà phần hồn không có sáng suốt á, thì tụi nó dẫn đi luôn. Không có chút gì mà thức tâm mà thấy cái chuyện đó là không đúng hết trơn. Không? Tại mình không thấy thiệt. Phần hồn không thấy làm sao tụi nó thấy. Còn nếu mà khi mà phần hồn bắt đầu thấy được có một chút sáng suốt rồi, phần hồn thấy cái chuyện này không được. Nói tôi không có muốn đi đâu hết trơn, tôi muốn nhà tu. Nhưng mà tụi nó đòi. Nghĩa là tụi nó chưa có thức. Nó còn cái sự đòi hỏi là nó chưa có thức. Thì nếu mà phần hồn yếu á, mà tụi nó mạnh á, thì nó lo, nó đẩy cho phần hồn rốt cuộc rồi cũng phải làm theo ý nó. Em đi, rồi mình đi ha. Đi cho nó vui. Đó, vậy thôi. Thì mình phải giải quyết hết tất cả những cái vấn đề nan giải trong mình. Mình phải giải hết những cái gì mà nó đem tới cái sự phiền u ở trong tâm mình á, mình cũng phải giải luôn. Giải bỏ phiền u, phải giải hết rồi cái tâm nó mới nhẹ. Nó nhẹ nó mới tiến. Anh đã kêu bằng giải chứng là vậy đó. Phải giải cho nó thanh nhẹ thì nó mới tiến được.
Có sự khác biệt giữa pháp thiền như thế nào?
Pháp thiền nào?
Giữa những pháp thiền với nhau.
Pháp thiền, những pháp thiền so sánh thì thấy có sự khác biệt. Pháp lý vô vi, khoa học mỹ Phật pháp là ứng dụng tất cả những gì từ tự nhiên và hồn nhiên của trời đất đã cho chúng ta hòa hợp với tự nhiên và hồn nhiên của trời đất mà tiến. Thì chúng ta đang hành pháp lý vô vi, chỉ biết pháp lý vô vi là một pháp cho tất cả mọi pháp, mọi người đều sống như vậy và phải tiến đúng đường mới giải quyết được. Cũng như trước mặt ta hiện tại có người đang quay hình ảnh, mà những người đó không có chuyên môn, làm sao đem được cái hình ảnh tốt? Những người chuyên môn phục vụ và thương quý chúng ta, họ mới làm được cái điều lành cho chúng. Chúng ta tu cũng vậy. Chúng ta biết thương quý cảnh tranh trời tốt đẹp. Chúng ta tu để lập lại trật tự, bừng sáng nội tâm. Thì nhiên hậu chúng ta mới có những lời chân lý, truyền cảm, bố thí chân ngôn cho chúng sanh. Mượn cái đó giải quyết trong khi khổ tâm. Khi mà cứu khổ bằng vui, pháp đi vô vi, khoa học Phật pháp.
Dạ, thì con người ai cũng có những cái khổ tâm, là những cái nghiệp á, nghiệp lực nó ràng buộc mình á, đưa mình vô những cái hoàn cảnh khổ, mà những cái hoàn cảnh khổ đó làm cho mình buồn, mình lo, nó tạo thành nghiệp lực. Thì giờ mình mượn cái pháp lý vô vi, khoa học quyền bí Phật pháp này để mình giải những cái khổ tâm đó, đó là giải cái nghiệp lực của mình. Rồi nghe cái này cũng ngộ lắm nè. Đi mình đi ra ngoài còn phải giải thêm cái gì nữa, phải giải tỏa thêm cái gì nữa, tại mình đi từng nào nó cũng có cái chuyện để nó chặn đường mình hết á, thành ra mình phải giải.
Kính thưa thầy, con chưa khi nào nghe thầy thiền lâu như các anh chị bên thiền viện quy thức. Vậy có liên quan gì giữa thời gian ngồi thiền và trình độ tâm linh? Vì không lẽ càng ngồi lâu trình độ càng cao hay sao?
Không phải. Người ta tu được mở bên trên một chút thì ta có thể ngồi lâu được. Người thường kêu người ta ngồi 2-3 tiếng ta không ngồi được. Vì không, còn đắm nắp mà chưa có mở mà. Cái luồng mây đen ở bên trên đầu họ chưa giải tỏa được, họ không thể ngồi lâu được. Họ giải tỏa được, họ thấy sung sướng, họ đi nơi cảnh nhẹ, họ mới ngồi lâu được. Những người bên đó là tại sao người ta tu thiền được? Người ta không nghĩ tới tiền, không nghĩ tới tình, chỉ là tu thôi. Có tiền họ chỉ làm phước, cái phước đức nó cũng giúp cho họ nhiều lắm. Nên họ có thiền, có thể thiền lâu. Thiền lâu mà bộ óc nó rút lên mới thiền lâu được. Bộ óc không có rút, không có bao giờ thiền lâu được.
Thì nói trên đầu mỗi người nó có gì? Thì nói trên đầu mỗi người nó có gì mà phải giải?
Có luồng mây đen.
Có mây đen á. Cái đám mây đen ở trên đầu mỗi người đều có. Nó phải mở, nó phải giải cái đó thì nó mới đi lên thêm nấc nữa được. Thành ra mình đi ra ngoài nó cũng còn chuyện để cho mình giải tiến chứ không phải không, phải không? Mình lên tới bộ đầu rồi mà khi mà mình cái luồng điển mà nó muốn đi lên nữa mà nó bị đám mây đen á, thì nó phóng lên không được nữa. Mình phải giải tỏa cái đó. Cái mây đen là cái sự tâm tối nó cũng như nó úp mình vậy đó. Mà khi mà mình buông thả dưới này á thì lúc đó nó dễ tan hơn, nghĩa là mình không có dính líu tới tình tiền duyên nghiệp ở dưới thế gian nữa. Thì lúc đó nó nhẹ, cái thanh điển nó nhẹ, nó mới vượt qua khỏi, nó đến thì cái mây đen nó phải tan, tại có thanh điển. Mà cái thanh điển đó là do mình không có bám vô tình tiền duyên nghiệp, mà thêm nữa là họ có tiền họ đi làm phước, thì cái phước đó nó sẽ hỗ trợ cho cái sự tiến hóa của họ, nó đóng góp cho cái sự thanh nhẹ của họ, thành ra họ ngồi nó được nhẹ là vậy. Nhưng mà còn phải đi nữa chứ không phải bao nhiêu đó là đủ. Nhưng nếu mà mình ngồi được lâu mà mình không có chịu khai thác về đạo pháp, mình không học đạo, nhiều khi mình cũng đi lạc đường như thường chứ không phải chơi. Thành ra cái vấn đề mà tu nó không có thể nào được giai đoạn này, nhưng mà phải đầy đủ, tròn đầy nó mới không bị lạc. Chứ nó không, cái đường đi nó dễ bị lạc lắm. Nhích qua một cái là tự nhiên nó đi con đường khác rồi. Thành ra ngồi lâu là một chuyện, nhưng mà có đi đúng đường không á là nó đòi hỏi thêm cái khác nữa, cái trí phải mở. Chứ nếu mà mình ỷ mình ngồi lâu, mình tối ngày mình ngồi ù lì như vậy hoài, cái trí nó không mở là mình có thể bị dẫn, nó dẫn mình đi lạc đường nào mình không hay á. Nhiều khói nhiều ấy bên kia mình tưởng thiệt á, đạo thì không hiểu, thấy cái gì cũng là tưởng là thiệt, đâm ra mê tín dễ bị sai lạc lắm. Thành ra phải lúc nào cũng phải cẩn thận á.
Chúng ta người tu, Phật cũng nói tứ đại giai không, nước lửa gió đất là không. Thì thân xác của chúng ta là kết tụ bởi nước lửa gió đất, mà chúng ta dốc lòng giữ pháp tu tiến, không ôm tiền, không ôm bạc, không cho xác của chúng ta có thể sống đời đời tại mặt đất. Thì cứ thiền như vậy, rồi một ngày nào tự nhiên nó giải ra tất cả cái nghiệp trong nội tâm. Thì cái pháp lý vô vi là giải nghiệp, giải được nghiệp rồi thì phần hồn mới có cơ hội thăng hoa lên cao. Rồi lúc đó thức hòa đồng mở, nguyên lý của trời đất ban sáng từ khối óc cho tới cơ tạng chúng ta, ta hiểu được nguyên lý của mọi việc, thức hòa đồng mở, vui hòa với trời đất, cứ giữ đó mà tham thiền nhập định tiến tới. Một kiếp vui chơi rồi thăng tiến rồi vậy.
Đó, ở đây thầy nói là mình tu thiền là tứ đại giai không. Tứ đại là nó kết hợp thành cái thể xác mình nãy mình có nói đó, tứ hải quy gia đó. Thì bây giờ mình thiền là mình giải cái nghiệp ở trong nội tâm của mình, thì cái thức hòa đồng mình nó mới mở, mình mới thăng tiến thanh nhẹ được. Thành ra mình phải giải từ từ, phải không? Giải từ cái khai thông cái này thôi, không tới giải luôn cái nghiệp ở trong nội tâm của mình, nó không còn lo nữa, lúc đó nó mới thăng tiến được. Thức hòa đồng nó mở rồi, nó không không chấp nữa, nó mở rồi, nó phải mở đều vậy nó mới tiến được.
Hơn thượng tiến giải là người hiền đúng. Còn hướng hạ chỉ động thiên hạ mà không có kết quả, rồi trả thù là người ác. Hướng thiện tiến giải mới đem lại sự hòa đồng cho chung được.
Đó, này nói hướng thượng tiến giải thì mới đem sự hòa đồng cho chung được, mới là người hiền. Thành ra mình bây giờ mình đang đi trên con đường tiến giải là vậy, hướng thượng mới tiến giải được. Rồi nãy giờ mình học cái hai chữ giải tiến cũng hơn một tiếng rồi, bây giờ mình tiếp tục nha. Thực hành chất phát trí phân minh. Đó, giải tiến là mình thấy cả nguyên cái cuộc hành trình của mình nó toàn là giải tiến không, giải hết cái này tiến lên cái lớp này, tiến lên lớp khác, giải hết cái này tới giải cái kia, giải tiến không ngừng nghỉ. Thực hành chất phát trí phân minh, tại sao mà khi mà thầy nói tới thực hành á, thầy luôn luôn thầy hay thêm cái chữ chất phát vô vậy?
Tại vì ông thấy
tại thầy
mấy bà bạn mình có sửa không á, thành ra là thầy phải dùng cái chữ chất phát, dùng
sao
thêm đúng không?
ông thêm ông bớt hả anh đó?
Không, tại vì thầy ông dùng cái chữ chất phát lại, ông nhìn thấy mình đó là bạn đạo mình ưa thêm thêm vô thành ra phải dùng cái chữ chất phát.
Mà tại sao mình thực hành á, mình phải chất phát, mà nếu mà mình không chất phát thì nó như thế nào?
Dạ không chấp pháp thì sang ly đi vọng rồi.
Tại vì mình hành cái, mình thực hành cái
Đúng rồi.
mình thực hành cái này á, là mình đi tìm cái gì, mình đi tầm cái gì,
Dạ tầm chân lý anh.
chân lý là sự thật không? Chân
Chân
lý
lý rồi.
là sự thật, sự thật á, là nó không có bóp méo, nó không có bị mà bóp méo, không có xảo trá được. Mà bây giờ mình đi tìm sự thật mà cái tâm mình nó lươn lẹo, làm sao mình tìm ra sự thật được? Cái đó là mình đã tự gạt mình trước rồi, mình đâu có biết thật là cái gì. Bây giờ mình có đứng trước chân lý mình cũng không biết cái đó là chân lý nữa. Cái tâm mình nó xảo trá rồi, mình đã tới gạt mình quen rồi. Thành ra lúc nào thực hành đó, thầy cũng nói là phải chất pháp, là không thêm không bớt, có sao nói vậy, đừng có đi quá trớn. Nhưng mà mình rất là trung thực, mình trung thực với mình á thì mình mới tìm ra chân lý được. Còn cái người mà cái tâm nó không có thật á là nó sẽ tự gạt nó thôi, nó không bao giờ tiến được. Tại mình gạt được người khác là mình tự gạt mình á. Mình tập cho ở trong này cái thói quen mà lừa gạt người khác á, là nó gạt mình cũng vậy thôi, nó có nghề rồi. Mình dạy cho tụi nó cái nghề lường gạt rồi. Bây giờ mình nghĩ là mình gạt người khác, mà trước hết là mình đã gạt mình rồi. Mình mất đi cái bản chất chân thật của mình là mình đã tự gạt mình. Mình mất đi cái nguyên lai bổn tánh thật thà của mình đó, là mình đã tự gạt mình rồi. Mình không hay, mình tưởng mình đi gạt ông đó. Nhưng mà khi mình đã huấn luyện cho lục căn lục trần ở trong này nó đi gạt người ta, là mình đã người là bị gạt trước rồi. Không có trở về với cái sự chân thật của mình, là mình gạt mình trước rồi. Thực hành kiểu đó là không có đi đâu, không có đi tới đâu được hết. Thành ra mình phải trở về cái bản chất thật thà của mình. Cho nên lúc nào thầy cũng nói thực hành là phải chất phát, thực hành chất phát trí phân minh. Khi mình thực hành chất phát như vậy, cái trí mình nó mới mở được, con người nó mới sáng. Trí mở thì nó mới phân minh, nó biết cái chuyện nào đúng với chuyện nào sai, nó sáng suốt lắm. Đời đạo quy diền mối chuyển khuynh là sao? Đại đạo quy diền mối chuyển khinh.
Dạ em đâu có nên đâu.
Ừ.
Dạ vậy câu đời đạo quy diền mối chuyển khuynh, đời đạo quy diền mối, tất nhiên á đời là cái thể xác mà đạo là mặt tâm linh, thì mình đã hành pháp mình khai thông tất cả đều chuyển về một hướng, chuyển khuynh đây là chuyển đi lên, chuyển tiến giải, chuyển đi lên chứ không phải là chuyển đi ra, em xin hết.
Chuyển khuynh là nhẹ, chuyển cho nó nhẹ lên, mà đi chiều hướng nhẹ là phải đi lên nó mới nhẹ, đi trở về không nó mới nhẹ. Thành ra đời cũng không mà đạo cũng không, đời là mình cũng không còn dính líu, không còn dính líu tiền tình duyên nghiệp nữa, là nó trở về không à. Không, mình không có dính líu tới tình đời á, là nó trở về không à. Mà đạo á, vốn là không, mình trở về đạo, mình hướng về đạo là vốn là không à. Càng ngày nó càng đi về hư không, chứ nó đâu có gì đâu, đâu có cái gì đâu mà tranh chấp. Thành ra mình mới thấy là hai cái cũng không, đời cũng không mà đạo cũng không, hai cái nó quy về cái giường mối á. Chuyển khuynh là nó đi về cái sự thanh nhẹ. Nguyên lý tràn đầy xây dựng tiến là sao? Nguyên lý tràn đầy xây dựng tiến.
Dạ, nguyên lý tràn đầy xây dựng tiến. Nguyên lý thì thầy có nói cái vấn đề nguyên lý là khoảng 4 5 60 cái nguyên lý gì đó. Nhưng mà thường thường đó là nguyên lý đó là cái sự quân bình thanh nhẹ của trời đất. Mà nguyên lý tràn đầy đây là ý nói cái nguyên lý là mình đã thấu hiểu và thâm sâu đến vấn đề cái nguyên lý rồi, cho nên mình chỉ nắm cái đó mà mình xây dựng để mình tiến lên càng ngày càng tiến, cũng như cái câu trên là chuyển khuynh, là mình chuyển càng ngày càng nhẹ càng đi lên, em xin hết.
Ừ. Thì cái nguyên lý á, là những cái luật trời. Mà luật trời á, tràng đài ông trời ông có biết bao nhiêu luật đang giáo dục mình, đang xây dựng cho mình tiến. Cái luật trời nó để ông đặt ra như vậy á, sau đó nó tự động à. Ông không cần phải theo dõi coi đứa này nó có áp dụng, đứa kia nó không áp dụng. Đứa nào mà nó đi sai đường á, là tự nhiên nó sẽ gặp phản động và kích động và phản động mà để cho nó thức tâm. Thành ra cái nguyên lý tràn đầy, đầy hết nguyên lý ở dưới thế gian, nguyên lý à, sanh lão bệnh tử khổ nè, sanh trụ hoại diệt hồi sinh nè, nguyên lý à, sanh ly tử biệt nè, nguyên lý có không không nè, tất cả là những cái nguyên lý đó là cái luật trời á. Mình đi vô đó mà mình làm sai cái gì á, là mình sẽ gặp cái phản động của cái nó, để nó dạy cho mình tiến, là nó luôn luôn để xây dựng mình, để mình tiến. Mình tiến là mình không có làm những cái lỗi lầm đó nữa. Mình thức tâm rồi, mình đụng rồi, mình không thức tâm, mình không muốn làm những cái lỗi đó nữa, thì lúc đó mình mới tiến về cái cõi thanh nhẹ được chứ. Còn nếu mà phạm rồi tái phạm đó, thì mình đâu có bao giờ mà mình tiến được. Thành ra cái nguyên lý của ông trời lúc nào cũng có tràn đầy ở trong cái thể xác mình, là cũng có luật trời đó. Ăn quá thì sanh bệnh à. Cái tội tham ăn thì từ từ nó cũng nó bệnh rồi, lúc đó nó mới sợ rồi, lúc đó nó mới chuyển khuynh. Thấy không? Thành ra cái gì nó cũng có luật hết. Mình làm ác đó, thì mình gặp nạn. Mình ác thì mình sẽ gặt hái cái quả xấu. Quả xấu là tai nạn triền miên, là cũng để xây dựng cho phần hồn thức tâm mà tiến. Bình minh tâm đạo tự phân quyền. Bình minh tâm đạo là sao?
Dạ, cái tâm mình càng ngày càng sáng.
Tại sao gọi là bình minh?
Dạ thường thì như vừa rồi, cái tuần vừa rồi mình cũng có học cái chữ bình minh đó. Thì cái nghĩa của bình minh đó là mình đó là càng ngày càng sáng, cái tâm mình càng ngày càng sáng.
Nghĩa là mình đã trải qua một cái đêm dài tâm tối, cũng như là mấy bao nhiêu kiếp tâm tối, cũng như là một cái đêm dài đi trong bóng tối, đi trong sự mê lầm ngu muội. Thì bây giờ mình bắt đầu mình hiểu được, mình tìm được chút ánh sáng trong nội tâm của mình, thì nó bắt đầu cũng như là mặt trời bắt đầu ló dạng. Thì khi mà mặt đầu ló dạng á, thì theo mà mình nhìn thấy ở thế gian á, thì mặt trời nó càng ngày nó càng lên. Mặt trời nó càng lên á, thì bóng tối nó phải tiêu tan. Bóng tối nó phải tiêu tan thì càng ngày nó càng sáng rực là vậy. Mình ra cái bình minh tâm đạo, ý nói là cái người mà đã đi trong bóng tối bao nhiêu năm nay, bây giờ ngộ được chút ánh sáng, đốt được một chút cái đèn lồng ở trong tâm mình đó, thì cũng như là kêu bằng bình minh tâm đạo, bắt đầu thấy thấy có chút ánh sáng là biết đường đi rồi, thấy được chút chút ánh sáng là biết thấy rõ con đường phải đi, là bắt đầu sẽ từ từ thấy rõ hơn. Giờ mò đó, đi trong bóng tối, đi lạc bơ vơ, không biết đường nào mà đi, không biết hướng nào mà đi, cứ đi lạc, đi tới đi lui, đi trong cái sự mê lầm. Bây giờ biết cái hướng nào phải đi rồi, thì mình đi theo cái đường đó là bình minh tâm đạo. Người bắt đầu hé sáng, có chút ánh sáng, kêu là bình minh tâm đạo. Tự phân quyền là lúc đó mình mới phân ra được, mình có chút ánh sáng là mình mới phân ra được cái sự quyền vi. Trước hết là mình sẽ phân ra được cái sự quyền vi trong cái cơ thể của mình, kêu là một cái cơ thể quyền vi, ở trong nó có đầy đủ hết. Mà đó giờ tại nó tối, thành ra mình nhìn vô mình đâu có thấy gì. Nhưng mà khi mà mình bắt đầu mình khai sáng, mình đốt được cái đèn ở bên trong này rồi, mình sẽ thấy tất cả những cái gì quyền diệu bên trong. Ở bên ngoài có cái gì là bên trong có nó. Ở bên trong này nó cũng có trăng sao, nó cũng có mặt trời, nó cũng có cảnh núi non tươi đẹp, nó cũng có bốn biển, nó cũng có đầy đủ hoa quả vạn vật. Nó rất là quyền diệu. Nhưng mà tại đó giờ mình tâm tối, mình không có khám phá được cái tiểu thiên địa này nó có gì. Mình đi vô trong mình thấy tối thui à. Bây giờ mình đi vô trong mình thấy cả một cái quốc gia. Là nó, lúc đó thầy nói mình nghe thấy làm việc rầm rầm ở trong này, chứ đâu phải là nó yên đâu. Làm việc 24/24 mà, vận chuyển rồi, chuyên chở thực phẩm rồi, phân phối rồi, đủ thứ chuyện hết cho cái nhà máy này nó chạy. cho cái ngũ tạng này nó chạy, cũng phải phân phối đủ thứ, cũng phải phát lương thực đồ cho quân lính đó. Là lỗ chân lông của mình đó, phải truyền ra, truyền khắp châu thân, phải truyền lương thực đồ, thành ra cái vận chuyển trong này để cho mọi việc nó hoạt động điều hòa đó, là đòi hỏi cái sự làm việc không ngừng nghỉ bên trong. Thì cái sự việc quyền vi đó, lúc mình tâm tối đó, mình không có thấy, mà khi mình vô rồi đó mình mới biết, à đốt được chút đèn mình thấy cái cơ thể mình nó làm việc như vậy đó, cho nên mình mới có cái cuộc sống mấy chục năm liên tục cho tới ngày nay. Nếu mà trong cơ thể mình nó không có cái sự sắp đặt quyền vi như vậy thì mình đâu có sống được tới mấy chục năm vậy. Rồi, xong cái bài giải tiếp. Câu thứ nhất, hỏi thân thương là sao? Đáp, thưa thân thương là đồng hành đồng tiến, tu chung một đường lối, nhịn nhục tối đa, kể cùng tu, sửa tiếng chung đường lối, chẳng bỏ quên nhau, chẳng tạo tội, sửa tiếng không ngừng tâm thức giác, mà đồng thức giác chẳng phân ngôi. Cùng tung sửa tiếng chung đường lối, chẳng bỏ quên nhau, chẳng tạo tội, sửa tiếng không ngừng tâm thức giác, hòa đồng thức giác chẳng phân ngôi. Thì câu này muốn nói gì? Giờ nếu
làm cho em hiểu vào cái câu này cũng như thầy muốn nói rằng đại khái cũng như cái trong cái room mình, quý bạn mình cùng anh đang học cái này nè, thì mình cùng cùng chung cùng sửa cùng tu cùng tiến cùng chung một cái đường lối, mà mình cũng đâu có bỏ quên nhau, mình thấy không? Nói chứ ví dụ giờ vắng một tuần là tự nhiên nó cũng thấy hơi buồn buồn. Trừ trường hợp mà bất khả kháng có công việc gì mà không tham gia được thôi, chứ mà mất đi từng cũng buồn. Anh thấy nó rõ ràng rồi. Như vậy mình đâu có tạo cái tội, mà sửa tiếng không ngừng tâm thức giác, tức như mình học đây cái càng ngày càng càng khai càng mở. Nói chứ mưa lâu thì mưa dầm cũng thấm đất, cho nên cũng mở. Mà hòa đồng thức giác chẳng phân ngôi, tất nhiên đây mình không có phân ngôi thứ, mình không phân có là hay dở hay là thấp cao, mình không có phân ngôi. Em xin hết.
Cảm ơn anh. Đó là cái sự thân thương đồng hành đồng tiến, tu chung một đường lối, nhịn nhục tối đa, cùng tu sửa tiến chung đường lối, chẳng bỏ quên nhau, chẳng tạo tội, sửa tiến không ngừng tâm thức giác, hòa đồng thức giác chẳng phân ngôi. Đó là tiếng này nói là cái chuyện thân thương ở bên ngoài là nó như vậy đó. Rồi cái này mình cũng có thể áp dụng cho vạn linh ở bên trong mình, mình cũng thân thương đồng hành đồng tiến với tụi nó, tu chung một đường lối ha, kêu tụi nó phải nhịn nhục tối đa, cùng tu sửa tiến chung đường lối, là bên này ở trong này nó cũng phải cùng tu như mình, nó cũng phải sửa tiến như mình, chung một cái đường lối mà chủ nhân ông đưa ra, chẳng bỏ quên nhau, chẳng tạo tội, như là chủ nhân ông sáng suốt rồi cũng không có bỏ quên cái vạn linh trong này, phải quay lại dìu tiếng đó, đừng có để cho nó tạo cho nó đi xuống cái sự tồi bại, phải dìu tiếng nó cho nó đi lên, không có bỏ quên phần hồn đi lên là cũng phải quay lại dìu tiếng chúng sanh, sửa tiếng không ngừng tâm thức giác, là tất cả đồng sửa tiếng thì cái tâm nó thức giác, hòa đồng thức giác chẳng phân ngôi. Thì hòa đồng thức giác thì chung này nó quy nhất là một rồi, không có còn mà phân ngôi thứ gì nữa. Mặc dù nó có cái sự trật tự bên trong, phần nào nó làm việc theo phần đó, nhưng mà cái hòa đồng là quan trọng. Như là chủ nhân ông lúc nào cũng mình hòa chung với vạn linh để cho nó đồng tiếng với mình. Hỏi hành sự là sao? Thưa hành sự là chủ trương việc làm, từ việc lớn cho đến việc nhỏ cũng đều thông suốt, không nên quanh co và bóp méo sự thật. Kể khai thông thì phải chân hành tiến, cảm nghĩ lôi thôi sẽ tạo phiền, thức giác chính mình tâm tự giác, quy không thanh nhẹ trí tâm miên. Rồi, ai muốn đóng góp câu này không? Hành sự. Cái gì gọi là hành sự? Hành sự nghĩa là khi mà mình chủ trương á, làm việc từ việc lớn đến việc nhỏ, việc gì cũng đều thông suốt, không có quanh co và bóp méo, sự thật á, là cái gì cũng ngay thẳng hết trơn á. Cái đó mới kêu là hành sự. Còn cái người mà làm việc mà quanh co á, kiếm mưu này mẹo nọ, bóp méo sự thật á, cái đó không có được gọi là hành sự. Khai thông thì phải chân hành tiến. À, trở lại cái chân hành tiến nè. Chân hành á, thì mình có học rồi đó. Khai thông thì phải chân hành tiến. Nhiều chuyện ở trong đó lắm không? Từ ở dưới cái bản thể cho đi tới cái ý chân hành. Từ trong cái bản thể của mình là phải lúc nào cũng phải... cũng phải thanh nhẹ, cũng phải dứt khoát thất tình lục dục, và cũng phải lo hướng thượng để tiến, cũng phải lo niệm Phật để lo tiến. Cảm nghĩ lôi thôi sẽ tạo phiền, thì lúc đó mình không có nghĩ lôi thôi nữa, mình chân hành tiến thì lúc nào cũng tưởng về bề trên, hướng thượng, hướng về nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật, thì đâu có lôi thôi nữa. Thức giác chính mình, tâm tự giác, thức giác chính mình, tâm tự giác, tự mình hiểu. Quy không thanh nhẹ trí tâm yên, khi mà mình trở về không rồi đó, lúc đó mới gọi thật sự là thanh nhẹ, cái trí tâm lúc đó nó mới yên, không có còn chuyện gì mà nó có thể làm cho mình dao động, không có cái gì mà nó có thể uy hiếp mình được. Thực sự thanh nhẹ là vậy. Thế nào gọi là cơ trời chuyển hóa? Đáp: thưa, cơ trời chuyển hóa thì không khí chuyển hóa liền liền, tâm người cũng thay đổi liền liền, đua nhau đi tìm đường tu để tự cứu, vì trước mắt đã thấy được loài người chết sống vô thường, không còn ổn định như xưa. Thời buổi cần thiết là biết được phần hồn là chánh, càng hướng thượng buông bỏ sự tranh chấp thì sẽ tự cứu. Kệ, chẳng còn chiến lược mưu mô động, tu tâm sửa tánh giữ một lòng, phát triển chân hồn quy một mối, càng khôn cứu độ tự mình thông. Em muốn đóng góp câu này: cơ trời chuyển hóa là thiên cơ đó. Cơ trời chuyển hóa là thiên cơ chuyển hóa, thì cái không khí chuyển hóa liền liền, nghĩa là bây giờ mình cũng thấy là cơ trời đang chuyển hóa nè, bầu không khí nó chuyển hóa liền liền nè. Nó càng ngày càng nóng, nó thay đổi hết tất cả cái hệ thống điều hòa ở trong cái càn khôn vũ trụ này, mà con người bị ảnh hưởng á, nó cũng thay đổi liền liền. Thì những cái sự biến chuyển của cơ trời á, để giúp cho cái phần hồn nào mà nhẹ thì nó cũng dễ thức tâm, đua nhau đi tìm đường tu để tự cứu, vì trước mắt đã thấy được loài người chết sống vô thường. Khi mà cơ trời nó chuyển vậy á, thì thiên tai địa ích đủ thứ hết, rồi người mới thấy đó là chết đó, ra cái cuộc sống nó vô thường, lúc đó mới thấy là phần hồn mới là cần biết được phần hồn nó là chánh, cái phần hồn mới là vĩnh cửu, không có ôm vô cái chuyện tạm nữa. Cho nhiều người mới có chút xíu đó rồi một cơn bão hay là một cơn lụt hay là cháy thì cái nhà trong nháy mắt là nhà cửa của cải tiêu tan hết, nhiều khi mất mạng luôn nữa. Thành ra mình thấy cái cuộc sống nó vô thường lắm. Mình thấy mình tưởng mình xây dựng một cái gì ổn định cho mình vĩnh cửu để mình trụ trì tại thế, nhưng mà cái sự sắp đặt của ông trời, cái bài học nó đi tới thì không có cái gì tồn tại. Cái xác của mình cho mượn là nó cũng không có tồn tại, mà những cái gì mà mình xây dựng đâu có tồn tại được. Cái xác cũng phải đi tới cái giai đoạn mà phải bỏ, mà đi tới hư hoại rồi mới bỏ được. Thành ra những cái gì mình xây dựng ở thế gian, ông trời nhiều khi ông cho học bài, ông cho mất liền, tức khắc trong nháy mắt là thấy tiêu đi. Giúp cho mình thức tâm, phần hồn là chánh. Càng hướng thượng buông bỏ sự tranh chấp thì sẽ tự cứu. Thì lúc đó mới buông bỏ, thấy những cái sự mà của cải quyền thế ở thế gian không có trường cửu, thì mình không có tranh chấp cái chuyện đó, thì mình mới cứu, phần hồn nó mới thanh nhẹ được. Còn cái phần hồn nó bị cuốn cuồng trong cái sự tranh chấp ở thế gian, ôm còn sợ mất đó, thì nó càng ngày nó càng lún chìm thêm. Chẳng còn chiến lược mưu mô động, khi mà cái người mà muốn bảo vệ cái quyền lợi của mình, vị trí của mình á, thì sẽ ra những cái chiến lược mưu mô, thì lúc nào cái tâm nó cũng động hết, không có bao giờ được yên tĩnh hết. Còn tu tâm sửa tánh giữ một lòng thì mình giữ giữ một lòng lo tu tâm sửa tánh thôi, không có lo những cái chuyện mưu mô nữa. Phát triển chân hồn quy một mối, phát triển cái chân hồn đó là để trở về cái chân hồn của bên trên rồi đó. Quy một mối là trở lo tìm đường trở về nguồn cội, càng khôn cứu độ tự mình thông. Thì càng khôn cứu độ và càng khôn đã ra thiên cơ. Thiên cơ là để cứu cứu độ những cái phần hồn chúng sanh tại thế để thích tâm quay đầu trở về đó. Thì càng khôn cứu độ mình á, mình hiểu rồi á thì mình phải làm đúng những cái gì mà càng khôn muốn mình làm, càng khôn muốn mình quay về chân hồn của mình, buông bỏ hết những cái sự tạm bợ thế gian. Thì lúc đó mình thông, mình hiểu rồi. Câu số 4, khai triển trực giác có hữu ích gì không? Thưa, người tu thiền phải khai triển trực giác thì mới tránh khỏi sự mê lầm thu hút bởi ngoại cảnh. Kệ, tự mình khai triển mới thành thông, chẳng có si mê chẳng bị lầm. Ai đạt ai thành ta chẳng động, quy nguyên diền mối chẳng cầu mong. Ai muốn đóng góp câu này không? Trực giác khai triển ở đâu? Ôn bài.
Tâm chân mày.
Tâm chân mày trực giác khai triển. Khi mà trực giác khai triển thì mình được cái gì?
Mình thấy cái chuyện gì tới mình cũng có giải quyết liền, hiểu cái làm sao mà giải quyết, cũng có lo sợ gì nữa hết.
À, thì lúc đó mình không có bị lo sợ nữa, thành ra cái ngoại cảnh đó, mình thấy cái gì thật hư, khi mà trực giác nó mở là mình biết cái gì thật, cái gì hư, cái gì thiệt, cái gì giả. Cho nên cái ngoại cảnh đó, đồ giả nó không hút mình được nữa. Khi mà mình còn mê lầm, mình không có trực giác, mình nhìn mình không thấy, thì ngoại cảnh nó có thể hút mình. Nó giả thiệt nhưng mà ông trời ông làm hay lắm, nó hút mình được. Thấy nó giả nhưng mà mình nếu mà mình nhìn mình không có đủ sáng suốt là nó hút mình liền à. Nó có cái sự thu hút của nó. Ông trời ông làm cái gì cũng hay lắm. Mình coi vậy, ông làm đồ giả nhưng mà ông cho cái điển thu hút nó vô động. Là mình nhìn đó là mình không có điển, mình yếu hơn nó là nó hút mình cái là mình chạy theo liền à. Nó nguy hiểm ở chỗ đó đó. Hút. Mà giữa con người nó cũng hút với nhau, nó kêu là điển gì. Cái đó mình có học bên Mỹ rồi đó, lâu rồi chắc các bạn quên rồi. Cái điển gì? Cái điển giữa con người nó hút với con người nó kêu là điển gì? Nhớ không? Học bên Mỹ rồi đó.
Ba duyên điểm không anh bảo?
Điển gieo duyên. Điển gieo duyên. À, cái điển gieo duyên á, là mình nhìn đó, nó gieo duyên với mình á, là mình bị hút á. Kêu là cái điển gieo duyên.
Khi nói là đi bus, đi metro gặp ai cái bị hút á là điển gieo duyên hả bảo?
Gieo duyên là mình nhìn nó nhìn mình á.
Nhìn là bị hút rồi.
À, mình nhìn qua nhìn lại á, là nó nhá đèn á, là nó chớp 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 rồi nó dính á, đèn quân cảnh á.
Đèn.
Đấy, nó chớp nó hút đấy, mới có là gieo duyên. Có duyên rồi nó mới có thành nghiệp, thấy không? Còn mình không có gieo duyên, mình lo mình niệm Phật không á, thì mình không gieo duyên thì không ai hút mình hết. Mà mình đi lạng quạng nó gieo duyên là nó hút mình á. Là mình không có bị mê lầm bởi ngoại cảnh nữa, không có bị, không có sự mê lầm thu hút bởi ngoại cảnh nữa, nó đâu có hút mình được nữa. Mình mở trực giác là mình trụ rồi. Người mở trực giác là trụ điển rồi, đâu có để cái điển mà chạy lạng quạng đâu mà bị hút. Tự mình khai triển mới thành thông, thì đó mình khai triển bên trong mà nó mới thông mà. Chẳng có si mê chẳng bị lầm, thì lúc đó nó đâu có hút mình nữa, còn nó có mê nữa, biết là dòm nó biết đồ giả rồi, không có mê, không có bị lầm nữa. Còn còn si mê là còn bị lầm. Si mê là tại si mê cái đồ giả mà tưởng thiệt là bị lầm, cũng như đi mua đồ giả vậy. À, còn này mình nhìn mình biết cái đồ nào đồ giả đồ thiệt à, không có si mê. Si mê là mê đồ giả, nó kêu là si mê. Nhìn cái của thế gian mà tưởng thiệt á, là kêu là si mê. Tại đồ giả mà tưởng đồ thiệt vĩnh cửu á, là bị si mê. Còn cái này mình không có si mê nữa, không có si mê thì đâu có bị lầm, đâu có bị gạt nữa. Ai đạt ai thành ta chẳng động, Tại sao ai đạt ai thành ra chẳng động là sao? Mình nhìn mình hiểu cái gì mà mình biết được mình không động. Mình thấy người ta đạt, người ta thành nhưng mà mình không động là tại sao? Mình hiểu được cái gì? Chứ thích
Hòa tay để hoài tay.
không phải. Cái này mình thấy người ta đạt, người ta thành mà tại sao mình không động?
Tại mình không thèm nữa. Mình
Ừ.
thấy nó không cần thiết chứ cái đó không có đáng nữa.
À, mình thấy cái đó cũng là đồ giả thôi phải không? Ai đạt ai thành ra chẳng động mình biết rồi, nó cũng trở về không. Bây giờ nó có đạt gì ở thế gian đi nữa, đạt tiền tài danh lợi gì đó nó cũng về không. Nha, mà nó có thành tài, nó thành thành sự nghiệp của cải, nó mua không biết bao nhiêu căn nhà, nó đầu tư không biết bao nhiêu căn nhà rồi nó cũng trở về không, ra đi hai bàn tay không. Mà mình đâu có ham đâu mà động, mình đâu có bị si mê đâu mà động. Mình si mê mình mới động, mình chạy theo. Còn cái này nó được hay không cái chuyện của nó, mà bây giờ nó có đạt đi nữa cái gì cao siêu về về đạo pháp đi nữa thì phần ai nấy hưởng thôi. Trình độ nào hưởng theo trình độ đó thôi. Tại sao mình phải động? Mình làm mình có, mình không làm mình không có. Thấy không? Có công thì mới có quả, không có công thì không có quả, vậy thôi. Cái gì nó cũng có phần phước của mọi người, không có tham, không có tham nữa. Khi mà mình động là mình còn tham, mình thấy người ta có, người ta thành đó, là mình tham, mình động cái lòng tham của mình. Bọn này mình không tham nữa, mình biết của giả rồi mình đâu có thèm. Không tham thì đâu có động. Ta thành ta đạt là ta có, mà mình thấy cái có đó cũng không thành không, thành ra mình đâu có động, không cần, không tham, không có tham đồ giả. Quy nguyên diền mối chẳng cầu mong, mình trở về với cái diền mối là trở về với nguồn cội, mình đâu có ham muốn gì nữa. Trở về không mình đâu có cái gì có đâu mà ham muốn, muốn là khi nó có mới ham muốn, cầu mong, cầu mong được cái này, cầu mong được cái kia, cầu mong được cái sự hộ độ, cầu mong được sự giúp đỡ, cầu mong này, mình đâu có mong gì hết. Trở về không rồi nó còn gì nữa đâu mà mong. Cai triển trực giác nó hữu ích chỗ đó, không có bị lầm nữa. Muôn hình vạn trạng là sao? Thưa người đời không biết trước được những gì sẽ xảy ra là vì phần hồn đang bị giam hãm trong thể xác tâm tối. Chỉ có mắt thấy tai nghe giới hạn mà hành sự tùy theo khả năng sẵn có mà thôi. Cho nên người đời thích xem tử vi hay là bói toán, muốn biết trước những gì sẽ xảy ra cho bản thân sẽ gánh chịu. Ngược lại người tu lo sửa mình từ nghiệp một nhiên hậu mới thấy được giá trị của sự thanh tịnh, bắt đầu giải bỏ tất cả nghiệp tâm, bớt tham gia sự động loạn ở đời, tự cứu tâm lẫn thân. Kể phần hồn tiến hóa tự khai minh, giải bỏ nghiệp tâm rõ tiến trình, thanh tịnh một phần không dấy động, tâm tu tự thức tự phân minh. Thì người đời á, ông trời ông đâu có cho biết chuyện gì xảy ra, nhưng mà người đời ai cũng muốn biết là chuyện gì nó sẽ xảy ra cho chính mình. Bây giờ tôi đang gặp cái nạn này không biết chừng nào nó hết, không biết chừng nào tôi mới được may mắn hơn. À, lúc đó mình muốn, mình muốn cầu an. Nhưng mà ông trời ông có cho biết, ông cho mình mắt mắt mũi tai miệng, nhưng mà cái đó chỉ nhìn thấy cái sự trước mắt thôi, để cho mình làm việc thôi, để mình hành sự thôi, tùy theo khả năng của mình chứ không có cho mình biết hơn được. Không có cho mình con mắt thứ ba mà cũng cho mình thấy trước cái chuyện gì nó sẽ xảy tới. Mình chỉ ngoại khi mà mình trở về tiên Phật đó, mình mới biết được cái chuyện gì nó sẽ xảy tới. Còn người đời không thấy á, thì thích đi xem tử vi hay là bói toán, hay là coi bói bài, hay là coi tử vi, hay là coi chỉ tay. Thì mấy cái đó thì họ dựa theo ngũ hành mà để họ nói, dựa theo mấy ngôi sao mà họ nói, hay dựa theo mấy lá bài mà họ nói, để cho mình biết trước cái chuyện gì nó xảy ra cho mình sẽ gánh chịu. Thì cái đó cũng tùy người, có người nói trúng, có người nói trật, mà có khi trúng, có khi trật. Cũng tùy người giỏi dở nữa. cũng không phải bảo đảm 100%. Ngược lại, người tu là sửa mình từ nghiệp một nhiên hậu mới thấy được giá trị của sự thanh tịnh. Người tu người ta biết rồi, làm gì làm cái chuyện nó tới là nó phải tới, mà bây giờ làm sao mình giữ được cái sự thanh tịnh đó là mới là bảo đảm. Còn bây giờ cái chuyện đó mình biết nó sẽ tới, nhưng mà mình không có đủ thanh tịnh thì nó tới nó mình là cũng động thôi, mình cũng phải khổ thôi. Thành ra mình biết được cái giá trị của sự thanh tịnh đó, thì cái chuyện gì nó tới nó tới, mình không lo, mình lo vun bồi cái sự thanh tịnh, bắt đầu giải bỏ tất cả nghiệp tâm, như là những cái chuyện lo âu ở trong lòng mình đó, mình thấy ra ngoài đó, thì lúc đó mình mới có sự thanh tịnh, bớt tham gia sự động loạn ở đời. Như là những cái gì họ tổ chức ở đời đó, mình không tham gia nữa. Nay nó tổ chức cái này, mai nó tổ chức cái kia, mình không có tham gia nữa, bớt đi. Cái đó là cái sự động loạn, không phải cái sự thanh tịnh. Cho cái xác, cái xác nó tham gia thì nó phải động loạn chứ, nó phải hoạt động, tham gia thì phải hoạt động, phải động loạn. Tự cứu tâm lẫn thân, thì khi mà mình bớt tham gia những cái chuyện mà tổ chức ở ngoài đời á, ngoài đời là trong cuộc sống của mình mà nó đòi hỏi cái xác mình nó phải đi á, là mình tự cứu tâm lẫn thân mình. Kệ, phần hồn tiến hóa tự khai minh, cái phần hồn mà tiến hóa lên rồi nó khai sáng cho nó, giải bỏ nghiệp tâm rõ tiến trình, nó lo giải bỏ những cái gì mà lo âu ở trong tâm nó đều giải bỏ mới biết được con đường đi nó như thế nào, rõ tiến trình, thanh tịnh một phân không dấy động. À, mình giữ sự thanh tịnh một phân của mình cũng không có cho nó dấy động mới là thanh tịnh. Thanh tịnh là không còn động nữa nó mới kêu là thanh tịnh, một phân cũng không dấy động mới gọi là thanh tịnh. Tâm tu tự thức tự phân minh, lúc đó tâm mình lo sửa thôi, tự thức thì thấy rõ hết mọi sự việc, tự phân minh. Muốn cầu nguyện cho thế giới hòa bình thì phải làm sao? Đáp: thưa, muốn cầu nguyện cho thế giới hòa bình thì mọi người đều phải hướng tâm tu và đóng góp thanh điển hòa hợp với nguyên khí của càn khôn vũ trụ, thì sẽ đạt được kết quả tốt ở tương lai, sẽ tiêu diệt cả trược điển đã và đang tích tụ trong đầu óc của khối lãnh đạo. Thức giác hòa bình hơn là tranh giành giết chóc. Người chịu tu sẽ bớt tâm tối, thì nhân loại sẽ được nhờ lòng tham giảm bớt, trí tâm sẽ được thanh nhẹ, tự cứu và ảnh hưởng những người kế tiếp, giải nghiệp tâm mới gọi là hòa bình. Kệ, bằng lòng tu tiến tự làm thinh, tu luyện bình tâm sửa chính mình, nguyên khí chân hành tâm đạt thức, quy tam bảo tiến tạo tiến trình. Ở đây thầy nói muốn cầu nguyện cho thế giới, tại sao thế giới nó không hòa bình, tại sao thế giới nó không hòa bình? Ở trong đây thầy nói nè, ở đây thầy nói rất là hay, tại sao thế giới nó không hòa bình? Thầy nói là cái trường,
dạ, tại vì có hai cái chữ mà tranh giành với nhau cho nên không có hòa bình.
Nhưng mà thấy em thường thường là cũng do một cái người lãnh tụ nó cầm đầu. Thường thường á, có người cầm đầu, bây giờ mình thấy cái hoàn cảnh cái chiến tranh trước mắt, ông lãnh đạo của Nga nó cầm đầu là nó lãnh tụ chứ gì, nó cầm đầu nó lùa hết một đám đi theo nó này. Cái đó là do cái gì? Do cái trược điển nó đã và đang tích tụ trong đầu óc của khối lãnh đạo. Ở trong cái khối lãnh đạo nó không có biết tu á, thành ra cái trược điển nó tích tụ trong cái đầu nó. Mà trược điển là cái gì? Là sự tranh chấp hơn thua, tranh giành, muốn được lợi cho mình mà hại người khác mình cũng không cần biết. Tất cả là cái trược điển nó đang tích tụ trong đầu óc của cái khối lãnh đạo. Mà bây giờ làm sao mà để thay đổi được cái đó, làm sao mà để giải tiêu diệt được tất cả trược điển đã và đang tích tụ trong đầu óc của khối lãnh đạo. Bây giờ chỉ có một nhóm lãnh đạo nhỏ thôi trên thế giới này nó cầm đầu, mà cái đó mà nó quyết định sai một cái là nó gây tai họa biết là bao nhiêu. Mà bây giờ mình làm sao mà có thể tiêu diệt được tất cả trược điển đã và đang tích tụ trong đầu óc của khối lãnh đạo, để cho họ thức giác hòa bình hơn là tranh giành và giết chóc, để cho họ hiểu được cái sự hòa bình hơn là cái tranh giành và giết chóc. Tranh giành và giết chóc không có đem lợi gì hết, chỉ có hòa bình đó, chung sống với nhau thì mới là đúng đường. Thì mình muốn vậy, muốn cầu nguyện cho thế giới hòa bình thì mọi người đều phải hướng tâm tu và đóng góp thanh điển hòa hợp với nguyên khí của càn khôn vũ trụ. Thì mình nếu mà nhiều người tu á thì mỗi người đóng góp một phần, mình đóng góp vào cái thanh khí của mình, nó hướng tâm mà đóng góp thanh thanh điển của mình hòa hợp với nguyên khí của càn khôn vũ trụ thì mới đạt được kết quả tốt ở tương lai. Tại lúc đó càn khôn vũ trụ mới mượn cái nguyên khí thanh điển đó mà để làm việc cho cái quả địa cầu á, thì mới giúp được giải tỏa cái phần trực điển trong đầu óc của khối lãnh đạo đó. Mình nó mới thay đổi cái chiều hướng của nó, mới không có gây ra chiến tranh nữa. Gây ra chiến tranh mấy người dân ở dưới là phải chịu thôi, bắt buộc phải đi đi chịu chết thôi, chứ làm gì, đưa biết bao nhiêu người vào cõi chết mà đâu cuối cuộc đâu có được cái gì đâu. Người chịu tu sẽ bớt tâm tối thì nhân loại sẽ được nhờ. Người chịu tu càng đông á, trên quả địa cầu này á, thì nhân loại sẽ được nhờ, nhờ những người tu đó. Lòng tham giảm bớt, trí tâm sẽ được thanh nhẹ, tự cứu và ảnh hưởng những người kế tiếp, giải nghiệp tâm mới gọi là hòa bình. Đúng không? Trong tâm không còn nuôi cái sự ác ý nữa. Bằng lòng tu tiến tự làm thinh, tu luyện bình tâm sửa chính mình, nguyên khí chân hành tâm đạt thức, quy tam bảo tự tạo tiến trình, nguyên khí chân hành tâm đạt thức. Thì mình hành theo cái chân chân hành mà mình đã học đó, thì cái tâm mình nó mới đạt tới cái thức giác. Quy tam bảo tiến tạo tiến trình, quy tam bảo là quy cái gì?
Dạ nếu nói trong bản thể mình là quy tinh khí thần anh.
À, quy tinh khí thần. Người tu là cần phải có tinh khí thần, là ba cái món quý nhất á. Quý nhất mà mình đem mình trụ được ở trên đỉnh đầu kêu là gì? Ba món đó mà quý nhất mà đem lên đỉnh đầu trụ trên đó kêu bằng gì?
Tam quê trụ đỉnh. Tam quê trụ đỉnh.
Tam quê trụ đỉnh. Ba cái món quý nhất á. Thành ra quý nhất là mới tạo cái tiến trình, lúc đó mới cái cuộc hành trình mà nó mới tiến được. Con người tu mà tinh khí thần không có đầy đủ thì không có tiến được. Câu thứ bảy, vượt trùng dương là vượt làm sao? Thưa, vượt trùng dương là dưới mắt phàm đã thấy làm người hiện đại được rất nhiều cơ hội đi xứ này xứ nọ rất dễ dãi bằng xe hơi phi cơ mỗi giờ mỗi khác, cũng nhờ khói óc bằng lòng xây dựng ngồi lại với nhau nghiên cứu từ giai đoạn một. Đối với người tu thiền thì xác ngồi một chỗ mà hồn giao du khắp các nơi gọi là phát triển quyền bí nội tâm. Thực hành thanh tịnh và tự hiểu được chuyện xưa kia chưa hiểu được. Thực hành mỗi nhịp mỗi khai thông, chẳng có ước mơ chẳng treo trọng. Trí tuệ không ngừng quy phát triển, một lòng bền vững chẳng cầu mong. Dưới thế gian thì vượt trùng dương là đi qua biển này, từ châu này đi qua châu kia là vượt trùng dương. Đi qua biển này qua biển nọ nha, ý nói là đi xa, đi phi cơ, đi máy bay nè, đi qua nhiều cái múi giờ khác nhau, mỗi giờ mỗi khác. Cũng nhờ khói óc bằng lòng xây dựng, nghĩa là con người ta đó là xây dựng, hợp tác với nhau xây dựng từ biết bao nhiêu năm là mới tạo ra phi cơ xe hơi càng ngày càng tiến bộ, là do khói óc của con người. Ông trời cũng cho mọi người khói óc mà ngồi chung lại với nhau thì mới xây dựng, là mới nghiên cứu từng giai đoạn một, mới làm ra những cái phương tiện để giúp cho con người được dễ dãi. Thì cái đó là cái sự tiến bộ của trần gian và của khoa học hiện đại, cũng là nhờ khối óc của con người. Khối óc là cái trật tự xây dựng, thành ra con người càng ngày nó càng tiến bộ là vậy. Những đứa con nít sau này nó sẽ giỏi hơn những người lớp trước, thành ra cái xã hội nó càng ngày càng tiến. Nó cũng có cái hại của nó, mà cái thông minh thì luôn luôn nó cũng có cái ác ý đi theo, thì nó cũng có tai hại, nhưng mà nó cũng có cái sự tiến bộ. Mà người tu thiền á, ngồi một chỗ mà đi khắp các nơi, cũng giao du, cũng vượt trùng dương vậy, mà đi khắp các nơi bằng phần hồn của mình, kêu bằng phát triển quyền bí nội tâm, thực hành ở cái giai đoạn 3 đó, thực hành thanh tịnh, đi tới giai đoạn 4 luôn là đi học đạo. Thực hành thanh tịnh, tự hiểu được nhiều chuyện xưa kia chưa hiểu được. Khi mà thanh tịnh rồi đó, thì tự nhiên mình sẽ tự hiểu được những cái chuyện mà hồi đó giờ mình động mình không hiểu. Mà chỉ có thanh tịnh đó, mình lắng dịu xuống đó, lúc đó mình mới thấy được, mình mới hiểu được. Thành ra cái người thanh tịnh nó biết nhiều hơn là cái người động loạn là vậy. Người động loạn thì chỉ biết cái chuyện nó chút xíu thôi. Còn cái người thanh tịnh đó, họ hiểu được càng ngày càng nhiều hơn. Thực hành mỗi nhịp mỗi khai thông, mỗi cành mỗi lần mỗi từng lên vậy là khai thông càng ngày càng khai thông, chứ không phải nó đứng tại chỗ đâu. Chẳng có ước mơ, chẳng tréo trồng, thì càng ngày càng tiến về không thì đâu có ước mơ gì nữa, không có tréo trồng, không có bị rắc rối nữa. Trí tuệ không ngừng quy phát triển, trí tuệ càng ngày càng phát triển. Một lòng bền vững chẳng cầu mong, giữ vững một lòng một dạ tiến tới vô cùng, không có cầu mong gì hết. Rồi đến đây chúng ta đã học hết bài rồi, không biết các bạn có cần hỏi gì không. Các bạn đạo nào mà có nhận được cái máy, trong cái máy mà MP3 đó nó có hai cái thẻ nhớ, một cái thẻ nhớ là niệm Phật, một cái thẻ nhớ là suy đạo vô vi, thì mình muốn nghe cái gì đó, thì mình bật cái nút qua cái thẻ nhớ đó. Chứ không phải là hai máy khác nhau nha. Một máy nhưng mà hai thẻ nhớ. Thì tùy mình chọn muốn nghe niệm Phật hay là muốn nghe suối đạo thì tùy mình nha. Nghe nhiều
em
bạn.
Em nhận hồi sáng rồi anh Bảo. Em cảm ơn anh Bảo nha.
Rồi ha. Có thử chưa?
Dạ thử rồi.
Có nghe hai thẻ, nghe hai thẻ chưa?
Dạ chưa. Nhưng mà âm thanh nó lớn hơn cái thẻ cũ kìa đó. Em cũng có một số đạo duy duy mà cái thẻ nó nghe nó rè quá, em để trong điện thoại em nghe không có rõ.
Giờ nghe rõ rồi phải không?
Dạ giờ nghe rõ rồi. Vậy em cảm ơn anh Bảo nhiều. Dạ.
Vậy là sướng quá rồi.
Dạ một giờ là rồi. Khỏi tối nghe, khỏi để cái điện thoại ở gần,
yên tại trần rồi.
Dạ chắc mai mốt bay luôn quá anh Bảo. Làm đó. Tiên chắc mai mốt chắc bay luôn quá.
Thì nếu mà nghe đạo càng ngày càng thanh nhẹ, buông bỏ chuyện đời thì nó mấy chứ. Nếu mà mình nghe mà mình thích tâm, mình buông bỏ chuyện đời, không dính líu chuyện đời nữa thì nó càng ngày càng nhẹ chứ. Tu là phải tiến chứ. Tu vô vi là để tiến về cõi thanh nhẹ mà. Bây giờ mình ráng làm sao mà mình vung bồi cái sự thanh nhẹ để cho mình tiến về sự thanh nhẹ là mình đi đúng đường rồi. Đi đúng đường là có ngày cũng tới. Đừng có đi ngược chiều thôi. Thì mình nghe thì nhắc nhở tới mình những cái lời giảng của thầy đó, thực hành công lao cực khổ biết mấy chục năm, nhắc nhở cho mình trong vòng có mấy tiếng à. Mình nghe mình được thức tâm đó, nhắc nhở mình đó, là mình đừng có đi sai đường đó. Thì cái đó quý lắm.
Anh Bảo cho em hỏi cái tuần báo phát triển điện năng em tải xuống nó chỉ có 18, ngày 18 tháng 6 nhỉ?
Chắc
không có ngày 24 nữa.
Chắc cái anh bạn đó anh chưa có để lên, để lát nữa tôi để lên chút xíu này tôi bạn không biết không có bị, anh có bị vấn đề gì không không biết, tuần này sao thấy nó không có được lên.
Vâng,
chút nữa tôi sửa rồi lên lấy xuống ha.
Vâng.
Chú Bảo ơi, cho chị Quyên một cái máy có hai thẻ như vừa nói đi nha.
Chị nhớ nhắn cho tôi cái địa chỉ mới của chị đi.
Rồi.
Địa chỉ số điện thoại gửi
để...
gửi vô trong cái Zalo cho tôi.
Dạ.
Anh Bình đó có trong nhóm tu học vô vi không vậy ha?
Không có.
Có thì Anh tải cái mà Thiện nó gửi vô nhóm đó, nó cũng có gửi
Dạ
cái tuần báo Việt Nam điện năng vô nhóm, nó tải cái đó đi. Còn cái kia chút nữa tôi sẽ sửa cho mấy người nào không có trong
rồi.
đó. Rồi vậy thôi ha.
Cảm ơn anh
À, xin
Bảo.
chào anh Bảo nhé.
Rồi, cảm ơn các bạn.
Em cảm ơn, em chào anh Bảo. Chào các bạn ạ.
Rồi, em xin chào anh Bảo. Chào tất cả quý bạn.
Các bạn.
Chào anh Bảo, chào tất cả các bạn.